So I want us to open Psalm 104.
À, tôi muốn chúng ta cùng mở ra ở trong Thi Thiên 104.
Verse 24.
À, câu 24.
Verse 24 to verse 31.
Từ câu 24 đến câu 31.
Psalm 104.
À, Thi Thiên 104.
24 to 31.
À, từ câu 24 đến câu 31.
Can I ask Pastor Phong to read this?
À, tôi mục sư Phong sẽ đọc điều này. Lạy Chúa, công việc của Ngài nhiều biết bao. Ngài đã dùng khôn ngoan làm nên tất cả. Trái đất đầy dãy tạo vật của Ngài. Kìa là biển cả vĩ đại bao la, đầy những vật trong đó là những sinh vật nhỏ và lớn không thể đếm được. Ở đó tàu thuyền đi lại, Leviathan mà Ngài đã tạo ra cũng đùa giỡn nơi đó. Tất cả đều ngưỡng trong Ngài để Ngài ban cho đồ ăn đúng giờ. Chúa ban cho chúng, chúng nhận lấy. Ngài mở bàn tay ra, chúng được no nê vật ngon. Khi Ngài lánh mặt đi, chúng nó kinh hoàng. Khi Ngài cất sinh khí đi, chúng chết và trở về bụi đất. Khi Ngài ban thần của Ngài đến, sinh vật được tạo nên và Ngài làm mới lại mặt đất. Nguyện vinh quang của Chúa còn mãi mãi. Nguyện Chúa vui vẻ công việc Ngài.
Amen.
Amen.
So, musicians, I still need you to pray for people at the end of the session. Yeah? So, yeah. I need you around 12 o'clock.
À, tôi cần những người này để họ giúp đỡ cầu nguyện chúng tôi trong lúc 12 giờ.
So, like I said, this is not to make excuse, but really, my life since July this year until now has been very, very, very busy.
À, tôi muốn nói điều này để không có biện hộ cho mình, nhưng mà từ tháng 7 vừa rồi tới nay tôi rất là bận rộn.
From America, 2 weeks more and come back, and then a few days after that have to go to Israel.
Và tôi đi từ Mỹ trở về đây và vài tuần sau nữa sẽ đi đến Cho Thái nữa.
So, speaking about Israel, I think Pastor Phong wants to make some announcement later about Israel.
Và Mục sư Phong sẽ nói chúng ta biết những thông tin để đi Do Thái thời gian sau nữa.
But last September, I went to Israel, and that was my 22nd time to Israel.
Và tháng 9 vừa rồi tôi đi Do Thái là lần thứ 22 trong đời của mình.
Yeah. So next year, 2018, I'm looking forward to 2 trips, one with Vietnamese group, and the other one with Pastor Nico in September.
Và trong năm tới vào tháng 3, chúng tôi sẽ tổ chức đi với Mục sư Phong trong nhóm Việt Nam và một số nhóm của Indo nữa.
So March and September next year, I'll be going twice to Israel.
Và cho năm tới vào tháng 3 và tháng 9 sẽ đi 2 lần.
My 24th and 25th time.
Là lần thứ 24 và lần thứ 25.
A lot of Indonesian people ask me when I go to Israel, they ask me this.
À, những người hỏi tôi đi Jerusalem tôi sẽ làm gì?
Especially those who have never been to Israel before.
À, những người nào mà chưa đi Do Thái lần nào họ sẽ hỏi tôi câu này.
They ask this.
Họ hỏi câu hỏi này.
Pastor Abraham.
Mục sư Abraham ơi.
Is it true that in Israel everybody, every one of them are smart and clever?
À, Mục sư Abraham ơi, có phải tất cả những người Do Thái họ đều là những người thông minh và khéo léo không?
Because we have been hearing all of our lives how smart the Jews are, you know.
Và chúng tôi được nghe nói về những người Do Thái là người rất là thông minh.
And every one of them are clever.
Mỗi người họ đều là các người khéo léo cả.
Either making money or in the field of arts or science.
Trong nghệ thuật hay làm tiền bạc.
Yeah, I mean like when you look at it, the Jews are only what 14 million in the world, less than 14 million.
Và tổng số dân số Do Thái trên thế giới khoảng 14 triệu mà thôi.
But how many of them won the Nobel Prize? One third of the Nobel Prize winner were Jews.
Và hầu hết 1/3 những người chiếm giải Nobel là người Do Thái.
How many of them are in control of the entertainment industry?
Bao nhiêu người họ là kiểm soát cái nền mà về và giải trí?
Entertainment. You know, in Hollywood there is 7 studios, big studios.
Ở tại bên Hollywood thì có 7 cái trung tâm giải trí.
Five of them
về phim ảnh.
Five of them are controlled by Jews.
Và 5 đã được người Do Thái trong tay người Do Thái rồi.
Only Disney and Columbia are controlled by non-Jews, but Warner Bros, United Artists, all of them, MGM.
MGM, Brothers, Warner Bros, tất cả những này là nằm trong tay của người Thái.
Controlled by Jews.
Người Do Thái kiểm soát.
Clothing industry, controlled by Jews.
Quần áo cũng do Thái kiểm soát nữa.
Yeah. Diamond industry.
Hộp xoan.
Yeah. Controlled by Jews, yeah.
Nên mà hộp xoan là kim cương nó cũng do người Do Thái nắm lấy.
Banking system.
Ngay cả nhà băng cũng vậy.
Wow. Controlled by Jews, yeah.
Được người Do Thái nắm lấy.
So I mean like they ask me, I mean, like, is there any stupid people in Israel?
Câu hỏi họ là người Do Thái có người nào ngu không vậy?
You know, people who are lazy, who are no good for anything, who can only beg.
Có những người mà làm biếng, những người mà không có làm nên trò trống gì, họ chỉ xin ăn.
We call them parasites, you know, people who don't contribute, only take. You know,
những cái người mà tôi nói rằng những người mà chỉ biết nhận lấy của người ta chứ không bao giờ biết ban cho đó.
Do Israel have any people called parasites?
Có những người mà chúng tôi sống ăn bám như người ta, có những người này không?
I said, yeah, there are.
Nói, vâng, cũng có nữa.
But it's difficult to find.
Nhưng mà rất là khó tìm họ.
Yeah, there are some people who are bad, you know, no good, you know, cheat people. Yeah,
những người mà thấp hèn đó, những người mà giống như là trong thấp trong xã hội đó.
Now, in Indonesia, do we have genius people, you know, people who are brilliant, whose ideas can make money?
Tại Indonesia có những người mà có cái sự khôn ngoan mà có những cái trí tuệ rất là thông minh đó.
Who,
có không?
Yeah, who's like Nobel Prize winner, you know.
Họ chiếm giải Nobel.
Yeah, we do.
Chúng tôi cũng có nữa.
Difficult to find.
Nhưng mà khó tìm thôi.
So, I mean, like, that's the difference between us and them, you know.
Có sự khác biệt giữa chúng tôi và họ.
So, in many, many ways, the Jews are smarter than Indonesians.
Trong nhiều cách, người Do Thái thông minh hơn là cái người Indonesia.
But in this one area,
nhưng mà một trong điều này,
I think Indonesians are better than the Jews.
Người Indo lại tốt hơn là cái người Do Thái.
And I think Vietnamese people also.
Mà tôi nghĩ là người Việt Nam cũng vậy nữa.
We are better than the Jews in this area.
Sẽ tốt hơn người Do Thái trong điểm này.
The Jews cannot say that my ancestor ruled the sea. They cannot say my ancestor ruled the sea.
Ruled the sea. Cái người Do Thái không nói là cái tổ phụ chúng tôi là cái người mà kiểm soát biển.
If you study Psalm 104.
Chúng ta coi đoạn thánh mà thánh thi 104 đó.
The psalmist was wondering about the sea.
Cái tác giả Thi Thiên nói một cái điều diệu kỳ về biển cả.
I mean, like the Jews with all their smartness and all of their technology, the sea is still a source of wonder for them. They don't know how to control the ocean.
Và ngay cả người Do Thái là cái người thông minh, họ không thể nào kiểm soát được cái biển cả.
The sea for them is what we call factor X, you know, things that you cannot control.
Và đây là điều mà họ không thể nào mà kiểm soát được.
Until today.
Cho đến ngày hôm nay.
If you look at the modern day Israel,
quý vị nhìn thấy cái người Do Thái mà trong thời kỳ này đó.
Israel Defense Force, they have the Israeli Air Force, the Israeli Army and the Israeli Navy.
Có những đội binh quân đội và có những hàng phòng không và ngay cả có những điều mà ngay hàng Navy, tức như là về hải quân.
Yeah. So Israeli Air Force very strong, one of the best in the world.
Về mà hàng không đó, về mà không quân đó thì họ là tốt nhất.
Israeli Army very strong.
Quân đội của Do Thái cũng rất là mạnh.
The weakest.
Cái điểm yếu nhất của họ.
Is Israeli Navy.
Đó là về mà hải quân của họ.
They only have three major warships. The rest are just small, you know, patrol boats.
Họ chỉ có ba chiếc hạm đội thôi, còn nhỏ là mấy chiếc tàu nhỏ thôi.
I mean, like, even to the modern days, you know. Even to the modern days.
Ngay cả hôm nay cũng vậy.
Somehow God in his wisdom did not allow his chosen people to rule the sea.
Một lý do nào đó chứ không để người Do Thái mà có thể kiểm soát biển cả.
And so it leaves God some space where men cannot control. That's where God take place. That's where God took charge and calmed the sea.
Và cái điểm mà con người ta không làm được thì Đức Chúa Trời đến và Ngài làm cho biển nó im lặng.
Yeah. So if you study, we don't have the time, if you study the book of Job.
Nếu chúng ta coi trong sách Job.
And then some, I think there are eight psalms from some starting 68 to about 104. There are about eight psalms that depicts God ruling over the waters and over the seas.
Và trong Thi Thiên đoạn 68 đến 104 thì có 6 đoạn nói đến Chúa là đấng kiểm soát biển cả.
Book of Job also, you know.
Trong sách Job cũng giống vậy.
Yeah, about Leviathan and Behemoth, the sea monsters.
Là nói đến những con thú mà Leviathan là những con thú mà giống như là con thú lớn to lớn ở biển cả, khổng lồ của biển cả.
Which men cannot control.
Con người ta không kiểm soát nó được.
But God plays with them, he says.
Nhưng mà Chúa đùa giỡn với nó.
God stood over their heads.
Và Chúa đạp đầu của nó.
I think God is the first surfer in the universe.
Tôi nghĩ là Chúa là người đầu tiên mà trượt sóng ở trên con thú giống vậy.
God surfs on the head of the Leviathan.
Chúa trượt sóng đứng trên đầu con những con Leviathan mà Chúa trượt trên
He played with them.
Và Chúa đùa giỡn với nó.
So Israel always longs for The picture of a calm water.
Cho nên người Do Thái họ mong đợi được biển cả im lặng.
Next year we will have a big event in July.
Năm sau chúng tôi có một chương trình lớn tại vào trong tháng 7.
I use this opportunity to throw the invitation. July 17th to the 21st because this is Vietnamese group. Yeah. July 17th to 21st.
Thì vào tháng 7 từ ngày 17 tới ngày 21 tháng 7.
Mark those dates in your calendar.
Giữ những ngày này, ghi nhận ngày này.
17th to the 20th is the Empower 21.
Và có chương trình từ ngày 17 tây cho đến ngày 21 là chương trình đại hội của Empower 21.
And then 20 to 21st is your Vietnamese.
Và ngày 20 đến ngày 21 là chương trình của Hội đồng Phục Hưng toàn cầu.
So we'll combine those two.
Và chúng tôi sẽ gom lại hai cái này chung với nhau.
So we believe that those events, God is going to pour out the Holy Spirit in what we call the third Pentecost experience.
Và chúng tôi tin rằng là trong cái thời kỳ đó là Chúa sẽ đổ Thánh Linh của Chúa mà chúng tôi gọi là cái lễ ngũ tuần thứ ba.
Mark those dates. Amen. Mark those dates.
Hãy ghi cái những ngày này để mình đi.
So I promise to God between now until July next year.
Và tôi hứa với Chúa từ đây cho đến tháng 7 năm sau.
I must preach about the Holy Spirit.
Tôi phải giảng về Đức Thánh Linh.
I began to study about the work and the person of the Holy Spirit.
Tôi bắt đầu giảng về công việc và cái con người của Đức Thánh Linh, thân vị của Thánh Linh.
The experience of the Holy Spirit.
Và kinh nghiệm về Đức Thánh Linh nữa.
Now I think I have preached the Holy Spirit as fire.
Tôi đã từng giảng Đức Thánh Linh là lửa.
Last conference in Australia, I preached
about
that.
Và trong hội nghị mà tại Hội đồng Phục Hưng tại bên Úc Châu, tại Perth.
I have several messages about the work of the Holy Spirit like fire.
Tôi nói công việc của Thánh Linh của Chúa giống như là lửa.
But 2 weeks ago, God gave me a picture of the work of the Holy Spirit as the river that flows from the throne of God.
Và 2 tuần trước đây tôi giảng về Đức Thánh Linh giống như là dòng sông được chảy ra từ ngôi của Đức Chúa Trời.
The Holy Spirit is like that pure and life-giving water.
Và Ngài là cái đấng mà đem cái dòng nước sông nước trong sạch đến.
And I began to look at the scripture. Yeah, this is a very important theme.
Và đây là một cái sứ điệp rất là quan trọng.
Even the Jews long for that.
Và ngay cả người Do Thái họ mong đợi cho điều này.
Sometimes, you know, every time if we are face to face with a Jew, I don't know about Vietnamese people, but Indonesians, when we face a Jewish people, we feel like an inferiority complex. You know, they are smarter than us. You know.
Vâng, tôi không biết có gì thế nào, nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi, người Ấn Độ, chúng tôi gặp những người mà Do Thái, chúng cảm thấy là họ có gì hơn mình, cho nên cảm thấy có một cái gì đó mà sợ sợ chứ đó.
I don't know if Vietnamese people feel that.
Người Việt Nam có điều này không? Có cảm nhận gì không?
We always feel like we are third world country, you know.
Chúng tôi cảm thấy là người thế giới thứ ba.
They are Jews, they are the chosen people.
Họ là người Do Thái.
But in this area, even the Jews are helpless.
Và ngay cái điểm này, người Do Thái không làm được.
So Indonesia is better because Indonesia is what we call thalassocracy, the sea kingdom, sea empire.
Và trong cái điều này, cái người Do Thái chúng tôi gọi là chúng tôi là vua của biển cả.
Yeah. Yesterday I tried to sleep early.
Ngày hôm qua tôi tìm cách ngủ sớm.
But I couldn't.
Nhưng tôi không ngủ được.
So about 11 o'clock I woke up.
Khoảng 11 giờ tôi thức dậy.
I turned on my computer.
Tôi mở máy computer ra.
And I was searching some material.
Tôi tìm kiếm một số tài liệu.
I always wonder why Indonesia and Vietnam is so similar.
Và tôi muốn tìm một câu hỏi là tại sao người Việt Nam và người Indo có những điểm tương đồng với nhau.
Actually, Indonesia should be closer to Malaysia.
Thật ra người Indo với người Malay thì họ gần nhau hơn.
Physically we are closer.
Thật sự ra thì trên đất đai thì họ gần nhau.
Our language is about 70% understandable to each other.
Và trong ngôn ngữ để nói chuyện với nhau thì 75% là chúng tôi có thể hiểu nhau.
Indonesia should be closer to Malaysia actually.
Nhưng mà người Indo với người Malay đáng lẽ họ phải gần nhau.
But somehow Indonesia and Malaysia don't get along, you know.
Nhưng mà cái người Indo với Malay thì luôn luôn có chuyện với nhau.
So we are much closer to Vietnam, you know.
Nhưng mà chúng ta thấy mình gần cái người Việt Nam hơn.
Yeah. Physically, when you look at even the makeup of the streets and the houses are similar.
Và chúng ta nhìn những cái căn nhà cũng giống nhau.
The weather are quite similar, at least the southern part.
Và chúng ta cũng giống nhau phía nam của Đông Nam Á.
Yeah. The fruits and the food.
Trái cây cũng giống nhau.
Almost similar.
Yeah.
The money is similar.
Tiền cũng giống nhau luôn nữa.
Too many zeros behind.
Có nhiều cái số không phía sau.
Yeah. Only we are like almost twice the value of your money. Yeah.
Gần như gấp đôi tiền của Việt Nam tiền Indo.
Yeah, I mean, like there's so many similarities. So yeah, that time zone, at least the Western Indonesian time zone, is the same.
Và cái thời gian cái giờ cũng giống nhau nữa.
Yeah, it's now 10 o'clock almost. Yeah, same time. Yeah.
Chúng tôi có cùng giờ, chúng ta cùng giờ với nhau.
Yesterday I was looking at your history.
Và khi tôi nhìn xem lịch sử của quý vị,
I just realized.
Tôi nhìn thấy thế này.
That Vietnam actually the division between north and south is very ancient. It's very ancient. It's not just before. I mean, like even before communism arrived, there is the difference between north and south.
Và có những sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam.
Yeah, the southern part is what you call Champa, the land of Cham.
Yeah, Việt Nam mới sao được gọi Champa, which Nam mới Champa.
The northern part is what we call Annam. Annam.
Anna. Ở phía trước là gọi là Anna.
So
Annam.
Yeah, Champa's culture is based on Sanskrit. Yeah, from southern India, they are Hindu people.
Và phía Nam nó ảnh hưởng bởi Ấn Độ.
So I said, that's what Indonesia was before Islam. You know.
Cái đấy là điều mà đã xảy ra cho Indonesia trước khi mà người Hồi giáo chiếm.
I look at some of the names, you know, like Wijaya and some of the names in Champa. It's actually almost like the names of Indonesia before Islam.
Và những cái tên đó giống Champa, những cái tên đó giống như những cái tên mà trước đây của người Ấn Độ.
So I probably think that's why probably at least the southern part of Vietnam
ít nhất là phía Nam của Việt Nam giống như Indonesia.
Yeah. So we were sea power.
Và chúng ta là những người mà chiếm lấy cái vùng biển cả.
Yeah. God did not allow the Jewish people to become a sea power.
Và Chúa không cho người Do Thái có cái quyền trên biển.
There is a certain reason behind this, you know.
Có một sự lý do phía sau đó.
If we look at Genesis chapter 1, of course we know that.
Nếu chúng ta coi trong Sáng Thế Ký đoạn 1.
Genesis chapter 1.
Sáng Thế Ký đoạn 1.
Verse 2, we all know that.
Câu 2 chúng ta biết cái câu này.
Yeah. The earth was without form and void and darkness covered the sea and the Spirit of God hovers in the surface of waters.
Lúc ấy đất không có hình thể và trống không, bóng tối bao trùm vực thẳm và thần linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.
So here we see that the primitive earth was without void.
Và chúng ta nhớ đến đoạn thánh cho chúng ta biết rằng cái quả đất trước đây đó là nó trống không.
Chaos.
Nó không có gì cả.
And there was water already there.
Nhưng mà có thể có nước ở đó.
Now, I teach in the Bible school.
Tôi dạy trong trường Kinh Thánh.
And we study, you know, like the book of Genesis.
Và chúng tôi học với nhau về cái môn Sáng Thế Ký.
And we study what we call ontology, you know, the doctrine about the beginning of everything.
Và cái môn đó là môn là cái sự sáng tạo.
Yeah. One of the questions that a lot of people, secular people ask, does your Bible teach the earth is only 7,000 years old?
Cái những người ngoại hỏi rằng những người mà không tin Chúa hỏi rằng có thể quả đất này có trong 7,000 năm không?
I said, how much time do you have for me to give an answer?
Hỏi anh có bao nhiêu thời gian để trả lời câu hỏi này?
I mean, like if you want a 5-minute answer, forget it. This is a deep question. I cannot.
Và nếu mà dùng 5 phút để mà trả lời câu hỏi này thì nó rất là sâu nhiệm, không đủ thời gian để trả lời.
In an hour or two, I will explain.
Trong 1 tiếng 2 tiếng thì tôi giải thích được.
So basically, when we talk about ontology, there are certain view about the age of the earth.
Mà trong cái môn này thì nó cần cái thời gian để hiểu về cái tuổi của trái đất này.
One of them is called the young earth theory, that the earth is actually very young.
Và có một cái phần đó gọi là cái thời gian trái đất còn trẻ, cái tuổi trẻ của trái đất.
That no more than 10,000 years old.
Nó không có hơn 10,000 năm.
And there is another theory called theistic evolution. Theistic evolution. Evolution, but it involves God.
Yeah. Một cái khác nữa đó thì nói đó là cái thuyết tiến hóa mà trong đó gọi là có Chúa dự phần ở trong đó.
There is another more Christian version of that. It's called what we call design, intelligent design. Yeah, that God actually is involved in this process of reshaping the earth.
Và có một phần nữa thì một cái nhận định khác nữa là Đức Chúa Trời là mà giống như là làm hình tái tạo lại cái đất này.
So the Christian version of it, it's called the gap theory.
Và cái người Cơ Đốc nhân thì dùng nó là cái khoảng cách ở giữa đó.
How many of you have been to Bible school before?
Có ai đã học trường Kinh Thánh rồi?
Okay, if you've been pastors, preachers, you've been to Bible school, you heard about the gap theory.
Và cái thần học này gọi là cái thần học mà nằm trong khoảng cách.
So between Genesis 1:1 and Genesis 1:2, that's where Lucifer fell.
Và trong Sáng Thế Ký đoạn 1 và đoạn 2, nơi mà Satan nó sa ngã.
So there was actually a universe before this universe.
Có như nghĩa là đã có cái vũ trụ này trước khi mà cái vũ trụ có.
Before the present universe that we see.
Trước khi những vũ trụ này mà chúng ta có nhìn thấy được.
There was a universe before that.
Đã có một cái vũ trụ trước đó.
But Satan fell from heaven.
Nhưng bởi vì Satan đã sa ngã từ thiên đàng.
He destroyed that universe.
Nó đã hủy phá cái thế giới này.
All the atoms, all the molecules, all the energy were dispersed. It's like one giant. It's more than nuclear explosion.
Và từ đó nó có một chuyện xảy ra là từ một cái chỗ này nó bung ra tất cả những cái khác.
I mean, like if you watch the documentation about the atomic bomb in Nagasaki and Hiroshima, this is a billion times more chaotic than that.
Và nếu ta coi những cái quả bom mà tại bên Nhật đó thì cái này nó hàng gấp hàng tỷ lần cái sức mạnh như thế.
So all the molecules, all the atoms, all the energy was dispersed.
Và tất cả những cái nguyên tố hay là nguyên tử, chất nguyên tố và nguyên tử ở trong đây nó nổ tung ra như vậy.
That's why it says the earth was without form and void.
Đó tại sao Kinh Thánh nói là quả đất đầu tiên nó là vô hình và trống không.
And in that we call it primal chaos, the spirit of God came down.
Và trong cái khoảng thời gian mà trống không đó thì lúc đó thần của Chúa bắt đầu vận hành.
And began to bring order.
Và đem cái sự trật tự.
Now I am speaking to the business group and also to the revival group. This is the work of the Holy Spirit.
Và tôi muốn nói cho quý vị biết và ngay cả những nhóm doanh nghiệp và ngay cả những nhóm mà về phục hưng đó hiểu điều này. Đó là công việc của Đức Thánh Linh.
Before everything else.
Trước khi tất cả mọi sự xảy ra.
God's work is to bring order and clarity in your life.
Và Chúa là đấng đem cái trật tự và sự rõ ràng cho cuộc đời của quý vị.
This is when the Spirit of God comes.
Khi mà đây là cái điều mà Thánh Linh của Chúa đến.
You see God separates the light from the darkness.
Mà Ngài phân biệt ra giữa sáng và tối.
The land and the waters.
Đất và nước.
Now, if you study again Job and also Psalms, you see this many times.
Và nếu quý vị đọc sách Job và sách Thi Thiên, quý vị sẽ thấy điều này rất là nhiều lần.
God said to the waters.
Chúa nói với nước là
stop here. Don't cross any further.
Ngưng tại đây và không được quyền vượt qua cái ranh giới này.
It becomes our beaches.
Và nó trở thành biển của chúng ta.
Where the waters don't cross anymore.
Và nơi đó mà nước không bao giờ vượt qua được.
God separates the light and the day.
Và Chúa làm cho phân biệt giữa ngày và đêm.
So that's where the planets are formed. Where the planets are formed. The planets.
Lúc đó là cái vũ trụ này, những cái hành tinh bắt đầu được hình thành.
And then God says there's day and night, and the planet starts to rotate.
Và khi mà ngày và đêm, lúc đó cái quả đất bắt đầu nó sẽ xoay xung quanh.
Sometimes I'm faced with a lot of problems.
Đôi khi trong cuộc đời chúng ta có nhiều cái nan đề trong cuộc sống.
How many of you are facing problems right now?
Ai bao nhiêu người chúng ta đã từng kinh nghiệm được nan đề trong đời sống của mình?
One thing I need before solution.
Trước khi mà chúng ta muốn tìm ra cái câu trả lời đó.
Before the solution.
Trước khi giải quyết cái nan đề này, tìm được cái kết quả của nan đề này.
I need the word of God. I need the Spirit of God brings the word of God to separate between light and darkness, between waters and land, so that I have clarity.
Và tôi cần cái Đức Thánh Linh của Chúa đến và phân biệt ra giữa sáng và tối và đem sự rõ ràng cho chúng ta.
Sometimes, you know, I mean, like both pastors or businessmen, whenever we are in a midst of a problem, the first thing we want is solution.
Và ngay trong lúc chúng ta gặp những nan đề, dù mục sư hay là doanh nhân, thì chúng ta muốn tìm một câu trả lời ngay lúc đó.
But we see in the Bible, God didn't start with solution.
Nhưng chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không bắt đầu bằng cái câu trả lời.
He starts by separating things.
Mà Ngài bắt đầu bằng sự phân rẽ ra.
Yeah. So and then from that he recreates the earth.
Và lúc đó Ngài bắt đầu tái tạo lại cái quả đất.
Once again the earth becomes the center of God's creation.
Và trái đất trở thành một trung tâm của sự tạo dựng của Ngài.
And on earth he created dry land out of the sea.
Và Ngài phân biệt ra giữa đất và biển.
Yeah. And then continue further.
Và tiếp tục nữa là
if we look at Genesis chapter 2.
Chúng tôi có trong Sáng Thế Ký đoạn 2.
Let's read from verse 4 and 5.
Chúng ta coi từ câu 4 và câu 5.
6.
Câu 4 tới câu 6.
This is the history of the heaven and the earth when God created it. When God created the heavens and the earth.
Đó là gốc tích của trời đất khi được sáng tạo trong ngày Chúa Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
There is no kind of bush or any kind of growth on earth because God has not let rain to fall down on the earth.
Bây giờ chưa có cây cối và rau cỏ mọc lên ngoài đồng trên mặt đất vì Chúa Đức Chúa Trời chưa cho mưa xuống đất và cũng chưa có người cày bừa đất đai.
And there was nobody to work on the land.
Và không ai cày bừa làm việc trên đất đai cả.
But there is some mist that rose from the dust of the earth to moisturize the land.
Và có một nguồn nước từ mặt đất dâng lên là làm cho tưới nhuần toàn thể mặt đất.
There was no rain at that time.
Lúc đó chưa có mưa.
But there's moist that moistened the
earth. Nhưng mà cái hơi nước ở dưới lên làm cho cái vùng đất này
now,
nó
if you look further.
Chúng ta coi kế tiếp là
on verse 10.
Chúng ta coi câu 10.
I ask Pastor Phong to read verse 10 to verse 14.
Từ câu 10 đến câu 14. Sáng ký đoạn 10 câu 14. Một dòng sông chảy ra từ Ê-đen để tưới vườn và từ đó chia làm bốn nhánh. Nhánh thứ nhất tên là Phi-son, chảy quanh đất Havila là nơi có vàng. Xứ này rất tốt, cũng có nhũ hương và bích ngọc. Nhánh sông thứ hai đến Gidon, nơi quanh xứ Cúc. Nhánh sông thứ ba tên Tyre chảy về phía đông Assyri. Nhánh sông thứ tư tên là Euphrates.
Okay. To 14. Yeah, to 14. Yeah. You see, there was no rain.
Quý vị biết là không có mưa.
But when God created the Garden of Eden,
khi mà Ngài dựng nên cái vườn Ê-đen đó,
He made sure that there is a river.
Ngài bảo đảm rằng cái vườn Ê-đen nó có sông.
That flows.
Nó sẽ chảy.
From that garden.
Từ nơi cái vườn Ê-đen này.
It has four branches.
Và nó đi ra bốn nhánh.
Now we know this is not a metaphorical picture only. This is real.
Và chúng ta không nói là cái hình ảnh nhưng mà nó có thật.
Why? Because the last two rivers still exist until today.
Và hai dòng sông mà Kinh Thánh nói vẫn còn tồn tại ngày hôm nay.
Euphrates and Tigris is still
around.
Euphrates và Tigris. Yeah, Tigris and Euphrates in the northern part of Iraq.
Và cái hai dòng sông này nằm phía bắc của Iraq.
Still, you can still see the river.
Quý vị vẫn còn thấy cái dòng sông này ngày hôm nay còn tồn tại.
Pison and Gihon is lost. They were lost.
Pison và Tison thì không còn nữa.
When the flood.
Nó bị lục là chứ không nó bị không còn tồn tại nữa.
Now, God created man and put it on the garden.
Chúa dựng nên loài người và đặt họ trong giữa vườn.
The Garden of Eden is the picture of heaven.
Vườn Ê-đen là hình ảnh của thiên đàng.
Where men enjoy close fellowship with God.
Con người có thể có mối thân công mật thiết với Chúa.
Where everything is provided.
Tất cả mọi thứ được Ngài cung cấp.
I will continue this in the session in the afternoon. But they work, but there was no labor. And there is a difference between working and labor.
Và họ làm việc nhưng mà họ không có làm việc một trong cái từ đổ mồ hôi cực khổ.
Yeah, in Indonesian we say work and hard work.
Cái người Indo gọi là làm việc với làm việc cực.
I don't know in Vietnamese, you know, but Adam and Eve work, but when they are cursed, they don't just work, they labor.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là khi mà Adam mà sau khi mà phạm tội thì họ bị rủa xả, thì trong rủa xả đó họ làm việc nhưng mà làm việc cực khổ.
So I will continue this on the business class. You know,
và tôi sẽ chia sẻ điều này trong cái nhóm doanh nhân.
Yeah. So but they work, but everything is provided.
Họ làm việc nhưng mà tất cả được cung cấp rồi.
Okay. Now imagine that a beautiful garden, you know.
Tưởng tượng một cái vườn rất là đẹp.
I mean, like we are trying to work on the land here, just to make
tôi
it a little bit more beautiful.
Chúng tôi tìm cách để mà cái miếng vườn ở đây đó tốt mà.
Me and my wife, we were in Europe last month. You know.
Vợ chồng tôi đi Âu Châu tháng rồi.
And we see many beautiful gardens.
Tôi
Europe.
Nhìn thấy những cái khu vườn rất là đẹp.
I mean, like gardens make people happy. You know.
Khi mà có vườn thì mọi người vui vẻ.
I mean, like that's a picture where men and God have close fellowship, nothing in between.
Nơi mà Chúa và con người gần gũi với nhau và không có gì ngăn cách họ.
And Genesis uses a very poetic language. They say, "In the coolness of evening, God stepped down from heaven and called Adam to have fellowship."
Và chúng Kinh Thánh cho chúng ta một hình ảnh rất là thơ mộng, đó là trong vào buổi chiều và Chúa gọi Adam đến và nói chuyện với ông.
I have a friend next door in the office. My next door, he is in charge of marriage and premarital counseling.
Yeah, tôi có một người bạn và anh ta coi về cái hôn nhân và cố vấn hôn nhân ở một văn phòng kế bên.
He always said this.
Ông ta luôn luôn nói thế này.
Marriage is the oldest institution created by God.
Hôn nhân là một cái luật lệ đầu tiên và lâu đời nhất mà được Đức Chúa Trời dựng nên.
Before there was sin, there was already marriage.
Trước khi mà Adam và Eva đã phạm tội thì đã có cái luật lệ này rồi.
I said sorry, it's wrong.
Tôi nói là sai.
I said the oldest institution is tea time.
Tôi nói rằng không phải cái mà lâu đời nhất đó là thời gian nghỉ ngơi.
Yeah. So before there was marriage, Adam was alone. Every 4 o'clock, God stopped and says, "Come on, Adam, have tea with me."
Lúc đó là 4 giờ bắt đầu kêu gọi phải nghỉ.
Yeah. So I mean, can you imagine the picture?
Quý vị hãy hình dung hình ảnh này.
Now, let me ask you this: what did Adam and Eve ate in the Garden of Eden? You know, they eat every day. For breakfast, they eat what?
Four times.
Yeah, yeah. I mean, like they eat what in the Garden of Eden?
Yeah. Ví dụ như họ tưởng tượng một ngày họ ăn 4 lần.
Breakfast, they eat what?
Sáng ăn gì?
Fruit and vegetable, right?
Ăn rau cải.
Very good. Very healthy.
Rất là khỏe mạnh.
Vietnamese people are more healthier than Indonesian people.
Người Việt Nam cái phần mạnh khỏe hơn là người Indo.
I said to Pastor Phong.
Tôi nói một sư Phong nè.
You Vietnamese people eat veggie with meat. We Indonesians eat meat with veggie.
Người Việt Nam thì ăn rau cải với thịt, còn người Indo thì ăn thịt với rau cải.
Yeah. So I mean, like in the Garden of Eden, they eat fruit and vegetable for breakfast.
Và đối với họ là ăn sáng là rau cải trái cây.
Lunch.
Trưa.
Fruit and vegetables.
Bây giờ trái cây ngược lại rau cải.
Okay. Dinner.
Buổi tối.
Fruit and vegetables.
Rồi rau cải trái cây lại.
The next day when they wake up.
Ngày hôm sau thức dậy.
Breakfast.
Ăn sáng ăn gì?
Fruits and vegetables.
Bắt đầu trái cây rau cải.
After sometimes, you know, in our present condition, in this body.
Ăn một thời gian này cái thân thể này bắt đầu có dấu hiệu.
After 1 week.
Một tuần sau.
You'll go crazy.
Quý vị trở nên giống như điên luôn rồi.
You will say to God.
Quý vị nói Chúa ơi.
I know fruit and vegetables is healthy.
Con biết là rau cải và trái cây là nó đều lành mạnh, nó tốt cho cơ thể.
But please.
Nhưng mà Chúa ơi làm ơn.
Can we have a little bit?
Dog meat. Làm ơn Chúa, làm ơn cho con thịt chó.
Okay. What do they drink in the Garden of Eden? What do they drink? What do they drink?
Họ suy nghĩ gì?
Water.
Nước.
Pure and fresh water.
Nước trong sạch để uống.
A lot of people ask me.
Nhiều người hỏi tôi là.
And even my assistant Steve always reminded me.
Và cái nhân viên của tôi, người phụ tá tôi thường nhắc nhở tôi là.
If you know me for some time, I have a little bit weakness for soft drinks, you know. I
mean, và nếu quý vị biết tôi một thời gian, quý vị biết tôi là người rất thích uống nước ngọt.
Because of my, you know, I mean, like when I was still studying, you know, I mean, like when we study, we drink Coke and.
Thường đến uống Coca.
Yeah, just to keep our mind awake, you know.
Giữ cái tâm trí được tỉnh táo.
I need the caffeine. I need the soda.
Tôi cần chất cà phê để mà với đường để làm cho mình tỉnh lại.
Now at this age, I have to be a little bit more careful.
Trong cái tuổi này, tôi phải cẩn thận hơn.
But I do have that weakness, you know.
Nhưng mà tôi có cái yếu đuối này.
So I can imagine what do they drink in the Garden of Eden.
Và tôi đang suy nghĩ là họ uống gì ở trong vườn Eden.
Water, very healthy.
Nước rất là lành mạnh.
For breakfast.
Uống nước vào buổi sáng.
After lunch.
Bắt đầu buổi chiều với.
Water.
Chiều uống nước luôn nữa.
Tea time.
Giờ nghỉ chiều.
Water.
Cùng nước luôn.
Dinner.
Buổi tối.
Water.
Cùng nước nữa.
Supper. 11 o'clock, you can't sleep.
11 giờ thức dậy ngủ không được, thức dậy.
Water.
Cùng nước luôn.
After 1 week.
Sau một tuần lễ.
Should we try it here?
Còn tiếp tục được không?
Fruits and vegetables every day.
Mỗi ngày đều rau cải trái cây.
And water every meal.
Và mỗi bữa đều có nước uống cả.
I'm sure there won't be any more training after this.
Tôi nghĩ sau đó không còn cái gì cả. Không còn training, không còn huấn luyện gì được hết.
I mean like, then I begin.
Ý ông nói là đến đây không còn huấn luyện gì nữa, ăn rau cải trái cây uống nước không.
Be something like that.
Và họ không thể nào có những điều giống vậy được.
Now if you read Genesis chapter 2, that because of that water, there is a potential for things to grow, you know, like gold and frankincense and many things
Và từ nơi dòng nước này bắt đầu chảy ra vàng và những cái vật liệu giống như nhũ hương.
But at that time, do mankind really need that?
Và lúc đó con người cần những cái điều này hay không?
They don't need that.
Họ không cần cái này.
They don't even need clothing.
Mà ngay lúc đó không cần áo đâu mà, quần áo đâu mà.
They just need the presence of God.
Họ chỉ cần cái sự hiện diện của Chúa mà thôi.
Yeah. To sustain them.
Để mà giữ cho họ có cái sự sống.
So this is important both for the pastors and for the businessmen.
Đây là điều quan trọng cho những người mục sư và những doanh nhân.
I believe when the river is there, there is a potential for riches.
Và tôi tin rằng cái dòng sông sẽ chảy ra sẽ đem đến sự giàu có.
And success.
Thành công.
And provision.
Và sự cung cấp.
But remember.
Nhưng mà nhớ là
before the provision,
trước khi sự cung cấp đến,
the vision has to be there.
Cái khải tượng phải có trước.
Vision. The vision is close fellowship with God.
Cái khái tượng đến từ cái sự thân mật với Chúa.
There is a river that flows in the Garden of Eden and it can bring tremendous riches.
Và từ nơi dòng sông này, từ nơi vườn Eden này, dòng sông này chảy ra đem đến sự giàu có.
But Adam and Eve don't need that at that time.
Nhưng mà Adam và Eva lúc đó không cần.
That's why the Bible says there is no one to work the ground at that time.
Và lúc đó Kinh Thánh là không ai làm việc cày cấy cả.
So when I look at you,
cho nên khi tôi nhìn thấy quý vị,
I see tremendous potential.
À, tôi thấy có một cái tiềm năng rất là lớn.
I think Pastor Phong shared this conviction with me. Vietnam can pay its own way for revival. You don't need outside help.
Và mục sư Phong đã từng nói với tôi là Việt Nam sẽ là người dọn đường cho hưng mà không cần người khác.
We don't need to be like this.
Và Chúa đã cung cấp cho cái này.
We don't need to go to America and beg.
Chúng ta không cần đến người Mỹ để mà xin tiền.
Or to any other country.
Hay là bất cứ quốc gia nào để xin xỏ họ.
Because when I look, when the river of God is within you,
khi mà dòng sông của Chúa ở bên trong quý vị,
that river has the potential to carry.
Nó có một tiềm năng để mà đem nó cái sự sống.
But we don't need that. We don't live because of all of those riches. Who needs that?
Chúng ta không sống vì những cái vật chất, những cái sự giàu có này.
In the Garden of Eden, do you think Adam needs to wear gold? You know?
Trong vườn Eden, Adam đâu mà có đeo vàng đâu?
Gold watch.
Đồng hồ vàng.
Gold earrings.
Hay là vàng lỗ tai, lỗ mũi gì đó.
Gold teeth.
Răng vàng luôn.
Don't, you don't need that.
Không cần cái điều này.
Why? Because the joy is from God.
Bởi vì cái sự chọn lựa đó nó đến từ nơi Chúa.
The source of living, the source of enjoyment comes
from God. Họ hưởng thụ trong sự hiện diện của Chúa.
How many of you enjoy God?
Ai chúng ta biết hưởng thụ Chúa? Vui mừng ở trong Chúa.
When we worship God, oh, it's the foretaste of heaven.
Khi mà chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta nếm một phần nào của thiên đàng.
I mean, like when we worship God,
khi ta thờ phượng Chúa.
If we don't live in this body,
nếu ta không sống trong cái thân thể này,
we don't need to stop for break.
Chúng ta không cần nghỉ ngơi đó.
Because our spirit really enjoys that very moment, that very second we worship God.
Và chúng ta cảm nhận được cái sự hiện diện của Chúa trong giây phút rất là gần gũi với Chúa.
Too bad we still live in this body.
Nhưng dù vậy chúng ta vẫn còn cái thân thể này, chúng ta sống trong thân thể này.
So we have to stop for breaks.
Và chúng ta phải ngừng để nghỉ.
We have to stop to do other things.
Và chúng ta ngừng để làm những công việc khác.
But in heaven,
nhưng mà trên thiên đàng,
when we don't wear this body anymore,
khi chúng ta không còn mang cái thân thể này nữa,
heaven is so beautiful.
Thiên đàng thật là tuyệt vời.
The streets were of gold.
Con đường nó bằng vàng.
But none of us will look at the streets every day.
Và không có ai chúng ta dòm xuống vàng hoài mỗi ngày đường hoài.
No. In heaven, our face will be looking towards God.
Và mắt chúng ta, con mặt chúng ta hướng về Chúa, về vinh quang của Chúa.
So this is the first lesson for both groups, pastors and businessmen. If you want God to bless you, then your first joy must be the presence of God.
Cho nên nếu quý vị muốn một những người mục sư, những người doanh nghiệp muốn mà Chúa chức phước cho mình, cái điều, cái niềm vui mừng của chúng ta đó là sự hiện diện của Chúa.
When you don't have the presence of God,
khi quý vị không có sự hiện diện của Chúa,
when sin separates you,
khi mà tội lỗi làm cho quý vị ngăn cách mình với Chúa,
the presence of God leave you,
sự hiện diện của Chúa rời khỏi quý vị rồi.
There is a void, there is an emptiness in your heart.
Và có một cái điểm trống vắng trong cuộc đời của bạn.
Try to fill those gap with things.
Và quý vị tìm cách để lấp đầy cái khoảng trống này với những vật chất.
Or people.
Hay là con người.
Or achievement.
Hay là đạt được một điều gì đó.
Because You don't have the Spirit of God bringing that fulfillment.
Bởi vì quý vị không có Thánh Linh của Chúa đem sự đổ đầy này.
I heard a story about someone in late 40s, early 50s who realized that now he has to take care of his body.
Tôi có một người họ nói rằng khoảng chừng 40, 50 tuổi họ mới nói về cái họ cần phải chăm sóc cái thân thể của họ.
So he went to see a nutrition. Nutrition.
Yeah. Means, họ đến gặp một cái người mà cái người này có thể cố vấn của họ về những thức ăn dinh dưỡng.
So he went to this doctor, this nutrition. He says, "Doctor, I want to live until 100. What should I do?"
Anh này đến với một vị bác sĩ mà về dinh dưỡng thì nói rằng bác sĩ tôi muốn sống tới 100 tuổi, tôi cần phải làm gì?
So the doctor pulled up a list and began to interview him.
Và ông bác sĩ đưa ra một danh sách và phỏng vấn người ta dựa trên những cái câu hỏi đó.
How much you weigh, what's your blood type?
Anh nặng bao nhiêu ký, máu loại gì?
Okay, and then he began to ask this.
Bắt đầu hỏi những câu hỏi kế tiếp.
Where do you live?
Anh sống ở đâu?
He mentioned some big city.
Anh ta nói rằng sống ở một thành phố lớn.
Let's say New York City.
Có thể như là New York vậy.
Yeah. Or says you have to move.
Anh nói anh phải rời khỏi chỗ đó.
He says why?
Nói tại sao vậy?
No one live in the big city will reach the age of 100. They all die young.
Tất cả những người nào mà sống ở tại trung tâm thành phố sẽ không bao giờ tới 100 tuổi đâu. Họ sẽ chết sớm.
Even if you live healthy.
Nếu vậy muốn sống khỏe mạnh.
In Jakarta, for instance, you know.
Giống như sống tại Jakarta.
You may be very healthy.
Quý vị có thể là khỏe mạnh đó.
But you can be hit by a truck, so you die young.
Quý vị sẽ chắc đụng, sẽ tải đụng, quý vị sẽ chết sớm.
So he says, move out from the big city. If you want to live to 100, move somewhere in the country. Like in America, we say, go to Montana somewhere, you know.
Chúng ta phải rời xa, giống như Mỹ, tới những xa, thành phố xa.
Yeah. 2 persons per square miles, you know. I mean, like very empty, nobody there. Yeah.
Hai so, người trong một cái thước vuông là rất là ít.
What do you do for a living?
Anh làm gì để sống?
I'm a stockbroker. I work in Wall Street.
Tôi là cái người buôn bán chứng khoán ở trong làm việc trong Wall Street.
You have to change your profession.
Anh phải đổi nghề anh đi.
Says why?
Tại sao vậy?
No one in your field live old enough to be 70, let alone 100. They all die young.
Những người nào mà buôn bán chứng khoán sống không qua 70 tuổi đâu, họ chết sớm hết à.
Yeah. So he said, what should I do?
Vậy tôi phải làm gì?
Become a farmer. You have to work physically with your body.
Giờ phải là cái người mà làm nông trại, câu cá.
And then he said, "Do you eat meat? Red meat?"
Anh có ăn thịt không?
Of course, he said. I enjoy steak.
Tôi thích ăn thịt bò bít tết lắm ạ.
He said, "Stop it."
Nói ngừng đi.
If you eat red meat, you will die young.
Nếu ăn thịt mà đỏ đó thì anh sẽ chết sớm nữa.
What should I do?
Nó nói bây giờ tôi phải làm gì đây?
Become a vegetarian.
Nó là cái người ăn rau cải thôi.
Maybe once or twice a week you can eat fish, boiled, not fried, boiled.
Một trong một tuần lễ thì anh được quyền một lần hai lần ăn cá thôi.
Okay. You take sugar.
Có anh có uống gì có đường không? Lấy đường
now,
không?
Of course I eat cake, you know.
Tôi ăn
drink
bánh
coffee.
Coca, cook.
So of course he says, yeah, I eat cake,
ăn
I
bánh
drink
ngọt,
coffee,
uống cà phê.
He says stop it, sugar is killer.
Anh ngưng đường đi bởi vì đường là nó là chất độc giết người.
Okay. And he says, what time do you sleep?
Nó mấy giờ anh đi ngủ?
11 o'clock, 11:30, sometimes past midnight.
Tôi 11 giờ, 1 rưỡi, có thể sau 12 giờ.
He says, no one with that kind of lifestyle will live into old age. You'll die young.
Những người nào thức khuya vậy sẽ không có sống thọ đâu.
So he says, what should I do?
Nó nói, giờ tôi phải làm gì?
Sleep before 9, wake up before 5.
Thức dậy, ngủ trước, ngủ 9 giờ và không dậy sớm 5 giờ sáng.
He says, do you watch TV and you know watch movies things like that?
Anh có coi phim rồi nó không?
Yeah, of course. He says,
dĩ nhiên tôi phải coi phim chứ.
No, he says, don't watch TV.
Đừng coi phim luôn nữa.
Because it affects your emotion.
Nó sẽ gây ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.
So okay, so he pay attention to all of that, you know.
Rồi anh ta để ý tất cả những điều này.
And then he asked the nutritionist.
Rồi anh ta hỏi với bác sĩ mà về dinh dưỡng này.
Says doctor.
Bác sĩ ơi.
If I do all of this,
nếu mà tôi làm hết tất cả điều này,
do you guarantee that I will live to 100?
Anh có bảo đảm rằng tôi sẽ sống 100 tuổi không?
Doctor looks at him.
Anh ta nhìn ông ta mà nói,
says not really.
Không có chắc chắn đâu.
But I guarantee you this.
Nhưng mà tôi bảo đảm với anh là
life will feel so long. He says.
Và anh nói cuộc đời anh sẽ rất là dài.
Not sure if you will reach 100, but I guarantee it feels very
tôi không,
long.
Tôi không bảo đảm là anh sống 100 tuổi, nhưng tôi bảo đảm anh sẽ sống dài. Rất là dài.
See why? Because we think life the joy, the excitement comes from all of this, and when it's taken out of you, life is empty.
Và đó là lý do mà chúng ta suy nghĩ đến, mà khi chúng ta nói cuộc đời chúng ta cần có những cái này cái nọ vân vân những cái này đó, mà khi mà lấy ra khỏi cuộc đời chúng ta sẽ trống vắng.
So think of this when Christian thought about the picture of heaven.
Khi mà chúng ta là người Cơ Đốc nhân, chúng ta hình ảnh hình dung về thiên đàng đó.
Let's finish this before we break.
Chúng ta sẽ chia sẻ điều này trước khi
Now,
nghỉ.
Now that is the first book of the Bible. One of the early chapter.
Cái đó là đoạn Kinh Thánh đầu tiên trong trong quyển Kinh Thánh.
Look at the last chapter in the Bible.
Chúng ta coi cái đoạn cuối cùng của Kinh Thánh.
Revelation 22.
Trong Khải Huyền đoạn 22.
I ask Pastor Phong to read from verse 1 to 5.
Tôi sẽ đọc cho quý vị câu 1 đến câu 5.
22, 1 to 5.
Khải Huyền đoạn 22 câu 1 đến câu 5.
Pastor Phong, can you read?
Rồi Thiên Sứ chỉ cho tôi xem sông nước hằng sống như pha lê chảy ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con. Chảy ra giữa đại lộ của thành phố, hai bên bờ sông trồng cây hàng sống, ra trái 12 mùa, mỗi tháng một lần kết quả, và lá dùng để chữa bệnh cho các dân tộc.
Yeah. Until 5, right?
Until 5, yeah. Okay. Yeah. Tại đó sẽ không còn nghe lời nguyền rủa, ngay Đức Chúa Trời và ngay Chiên Con sẽ đặt trong thành, các đầy tớ Chúa sẽ phụng vụ Ngài, họ sẽ được thấy mặt Ngài và danh Ngài được ghi trên trán họ. Đêm tối sẽ không còn nữa, họ sẽ không cần đến đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ và họ sẽ cai trị vì đến đời đời.
Amen. Now, God is very consistent.
Chúa rất là liên tiếp, làm việc liên tiếp.
Between Genesis and Revelation, you know,
từ
Sáng
Thế Ký cho đến Khải Huyền.
When Genesis was written until Revelation, 1,460 years. 1,460.
Từ cái quyển sách đầu tiên cho đến cái quyển sách Khải Huyền đó là 1,660
năm. Maybe 1,560 because
có thể 1,500 năm.
Revelation is written in about 60 AD. So about 1,500 years.
Khoảng thời gian mà để quyển sách đầu tiên, quyển sách cuối cùng nó khoảng 1,500 năm.
Genesis was written by Moses.
Sáng Ký được Môi-se viết ra.
Revelation was written by John.
Và cách Khải Huyền được viết bởi sứ đồ Giăng.
John never thought that his writings are going to be included in the scripture.
Và ông Giăng không bao nghĩ rằng cái quyển sách mà ông viết ra đó được kê vào trong Kinh Thánh.
So he is not trying to mix and match, you know, to force.
Và ông ta không tìm cách để mà ráp hai cái này lại với nhau.
But when God gave him a vision.
Nhưng mà khi Chúa cho ông ta cái khải tượng
about the new Jerusalem.
Về thành phố Jerusalem mới.
So if you read Revelation 21, we don't have to read it, but when you
mà
read
trong Khải Huyền đoạn 21,
so I saw the city of New Jerusalem coming.
Và tôi nhìn thấy được cái thành phố Jerusalem mà đã hiện đến.
No, New Jerusalem. New.
Jerusalem mới.
Yeah. Coming down from heaven.
Đến từ thiên đàng.
Like a bride.
Giống như nàng dâu.
You know, I mean like a bride adorning herself for her.
Và làm cho mình trang điểm rất là xinh đẹp.
When we see the history of man, it started in the garden.
Chúng ta nhớ bắt đầu từ Sáng Thế Ký tại vườn Ê-đen.
In the garden, you don't have anything.
Trong vườn Ê-đen không có gì hết.
You don't need anything.
Chúng không cần cái gì nữa.
You just need the close relationship with God.
Chỉ cần cái sự hiện diện của Chúa với Chúa lúc đó thôi.
But the story is not from the garden back to the garden. No, from the garden to a city.
Nhưng mà câu chuyện cho chúng ta thấy từ cái vườn cho đến một cái thành phố.
What is the difference between the garden and the city?
Khác biệt nhau ở chỗ nào?
Garden speaks of simplicity.
Vườn thì nói đến sự đơn giản.
Freshness.
Có sự tươi mới.
You know, city speaks of.
Thành phố thì nói đến.
Authority.
Nó thẩm quyền.
Maturity.
Sự trưởng thành.
City gates.
Nó cổng của thành phố.
I know Australia because it's it inherits British system. Let's say if you are an outstanding citizen, the mayor give you what? The key to the city. You know what? That is called the key. That means you are a VIP to that city.
Khi mà chúng ta ở trong thành phố giống như nước Úc thì khi mà ông thị trưởng cho chúng ta để vào cho đó thì cho giống như cho cái chìa khóa vậy đó.
In Australia, every mayor they carry here the chain and here is the key to the city.
Và những người mà thị trưởng thì họ có mặc bộ đồ, trong đó có một đồ giống như đồng phục đặc biệt của họ và trên người họ có đeo cái chìa khóa.
It's a European tradition.
Đó là cái phong tục của người Âu Châu.
Because every city at that time, what defines a city from the village is what? A city has a wall.
Yeah. Và thành phố thì luôn luôn có bức tường thành, khác biệt với nơi mà thôn quê.
So when you live inside the city walls, then you are a city.
À, khi mà sống ở trong cái bức tường là chúng sống trong thành phố.
It's called citizen.
Gọi là những người mà citizen là người mà công dân ở trong thành phố.
If you live outside of the city, you live in village.
À, bên ngoài đó là những người ở thôn quê.
You are villager.
À, những người ở trong làng quê.
There is a difference between villager and citizen.
À, có khác biệt giữa làng quê và những người ở trong thành phố.
In Indonesia, although we don't have walled city, we use that term still.
À, mặc dù chúng tôi không có bức tường ngăn cản trở ra, nhưng mà chúng tôi vẫn dùng cái cách nói này.
People who live in the city who knows how to behave.
À, những người trong thành phố thì biết cách ứng xử.
We call them citizen.
Chúng tôi gọi là những người mà công dân ở trong thành phố.
People who from the village.
Những người ở ngoài làng quê.
Who don't know any manners.
Không biết cách cư xử.
Who eat and throw everything on the.
Ăn xong rồi phun dưới đất.
And when they sit in public bus or something like that,
và ngồi nói chung thì giơ chân lên gác chỗ này chỗ nọ.
And they speak very loud. Hey!
Nói chuyện rất là lớn, la lớn lên.
Spit.
Rồi phun nước miếng trên đường phố.
China more so.
À, Trung Quốc thì có điều này.
Yeah. So I mean, like we call them villagers.
Chúng tôi nói đây là những người nhà quê.
I don't know in Vietnamese language. Yeah. Yeah. So there is a difference between those who are in the city who knows how to behave and those who are outside.
À, chúng ta phân biệt người thành phố và những người làng quê.
So there is a certain maturity and authority in that picture, in that city.
À, trong thành phố thì có cái thẩm quyền và cái uy quyền ở trong thành phố.
And in the city you have more provision.
Ở trong thành phố thì có sự cung cấp nhiều hơn.
There are shops, there are stores.
Có siêu thị, có
buôn bán. Banks, there are activities.
Có những cái hoạt động ở trong thành phố.
So this is where business comes from.
Đây là những người mà doanh nghiệp mà xuất thân ra.
I believe God created us in his image and likeness.
Và chúng ta được Chúa dựng nên trong hình ảnh của Ngài.
One of the image of God.
Một trong hình ảnh của Chúa.
Is he is a creator.
Ngài là đấng sáng tạo.
We are created to be like God.
Chúng ta được dựng nên hình ảnh của Chúa có một cái thần linh sáng tạo trong đó.
That's why we are little creators.
À, chúng ta là những người sáng tạo nhỏ của Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo.
Now, God create out of nothing.
Đức Chúa Trời dựng nên tất cả mọi sự từ không có gì.
We create, we must have something.
Còn chúng ta là người muốn làm cái điều gì đó, chúng ta phải có cái điều gì đó chúng ta làm ra.
God works in both ways.
Chúa làm hai cái điều này luôn với nhau.
In the Hebrew language,
trong Hebrew, cái tiếng Hebrew như thế này.
He created the heavens and the earth,
khi Ngài dựng nên trời và đất,
he spoke it out.
Ngài phán và nó, và Ngài phán ra.
Out of nothing, the universe is created.
Mà Ngài phán thì tất cả mọi sự xảy ra.
But when he made man,
khi mà Ngài dựng
woman,
nên con người và người nam và người nữ,
in his image,
trong hình ảnh của Ngài,
it is not said created, he shaped, he made.
Yeah. Ngài không có phán nhưng mà Ngài sáng tạo bằng cách Ngài uốn nắn đó.
Taking a lump of clay,
Ngài lấy miếng đất nắng lên,
shape it,
và dựng nên hình ảnh của người nam.
Okay. We can only do the later part. We can only create what is already.
Chúng ta chỉ sáng tạo được những gì mà vốn đã có rồi.
But like God, before we create, we have to speak it out.
Trước khi mà chúng ta sáng tạo những này, chúng ta phải công bố ra, phải nói ra.
There is a power in words.
Có một cái quyền năng ở trong môi miệng của mình.
Because words carry concepts.
Bởi vì cái lời nói nó đưa đến những cái ý tưởng.
For instance, it's this.
Thí dụ như thế này.
We know the word inter. Inter. International.
Inter.
Inter provincial. We know the word inter.
Inter có nghĩa là là một cái gì đó liên đới.
Yeah. International.
Liên đới của toàn cầu vậy đó.
International means between nations.
Giữa cái nơi này nơi kia.
Yeah. Interpersonal between people.
Inter của hay là nói cái khác là liên đới giữa người này với người khác.
We know the word net.
Chúng ta biết cái chữ lưới, mạng lưới hay là lưới.
There's fish net.
Lưới cá.
There is badminton net.
Lưới của internet. Cũng là net, cũng là lưới đó.
There's many kind of net.
Có nhiều loại lưới lắm.
Yeah. Okay, you know the word inter and you know the word net.
Quý vị biết chữ lưới và cái chữ liên đới.
But before the 1990s,
trước khi năm 1990,
nobody can imagine that these two words can be brought together.
Người ta không bao giờ nghĩ hai cái chữ inter và chữ net này nối liền nhau, liên đới lại với nhau và nối mạng lại với nhau.
So when these two things are brought together,
có hai điều mà đưa nối lại với nhau.
Somebody spoke the word internet.
Có phải người nào đã nói internet, tức là phải nối mạng lại.
Something is created.
Có một người nào đó nói một lời nói mà sáng tạo ra.
Something is so big.
có điều gì lớn xảy ra.
That you all carry with
và,
you.
Và tất cả điều này là quý vị đang mang theo với mình.
I'm sure 99% if not 100% of you when you first come to this place, the first question that you ask is, do we have Wi-Fi?
Đầu tiên quý vị đến đây, cái câu hỏi đầu tiên quý vị sẽ hỏi là có Wi-Fi không?
Wi-Fi is more important than water.
Giờ dường như có số người là Wi-Fi quan trọng hơn là nước uống nữa.
See, sister Mona here. Oh yeah. Do we SIM card?
Rồi,
can we help him? Yeah, already. Yeah. I know. Yeah. It is basic commodity. I know you.
Đó là cái điều cơ bản mà chúng ta cần trong cuộc sống.
20 years ago, nobody thinks that Wi-Fi will be so important.
20 năm trước không ai nghĩ rằng Wi-Fi là một điều quan trọng với con người.
Just because somebody combined the word.
Bởi vì có người nào đó đã kết hợp hai chữ này lại với nhau.
Inter and net.
Inter và net, cái người mà nói lại với nhau, nói mạng lại với nhau.
So, I mean like creativity comes from God.
Sự sáng tạo đến từ Đức Chúa Trời.
It started when we have nothing in the garden.
Bắt đầu từ không có gì trong vườn Eden.
But trust me, when we love God.
Hãy tin cậy tôi, khi mà chúng ta yêu Chúa,
the river is already there within you.
Cái dòng sông đã ở bên trong quý vị rồi.
And that river is going to carry many, many, many things.
Và trong dòng sông này nó chứa đựng rất là nhiều thứ trong đó.
Gold, frankincense,
vàng và nhũ hương. Yeah.
And then you see at the end of history.
Và cuối của dòng sông đó.
All that potential is manifested.
Tất cả điều này bắt đầu nó thể hiện ra.
Now it is important that when Jesus says, "I will come and I will eat." Dine together. I will have dinner together with
và khi Chúa Jesus nói ta muốn đến và để ăn chung với ngươi, ăn buổi tối với ngươi.
Now the Bible did not say what kind of menu that we will eat together with Jesus.
Mà Kinh Thánh không cho biết là lúc đó ăn cái gì.
I'm not sure if fur is included in the menu.
Tôi không biết có phải trong đó có phở hay không.
But one thing I'm sure.
Nhưng mà điều tôi chắc chắn có là
it will not be just fruit and vegetables again.
Và tôi không nghĩ là chỉ ăn rau cải trái cây không mà thôi.
There is some kind of a creativity that is involved, right?
Và có một sự sáng tạo nào đó xảy ra.
Okay, maybe it's not vegetable, maybe it is salad.
Có thể là salad, làm salad là gói salad.
Salad is vegetable with human creativity inside of it.
Có
right?
Sự sáng tạo con người vô đó thành là cái gói, thành cái gói.
So, I believe, you know, I mean, like, the future of Vietnam is going to be glorious.
Tôi tin rằng cái tương lai của Việt Nam rất là đầy vinh hiển.
Not because America or Korea help you.
Không phải là Mỹ hay là Hàn Quốc giúp đỡ.
But because there's the river of God that flows.
Nhưng bởi dòng sông, sự sống của Chúa chảy.
Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Chúng ta nghỉ 15 phút. Ai là vị vua mà gọi là mà vĩ đại nhất của Do Thái?
Who? Solomon is the most powerful.
Ông Solomon là người rất là vĩ đại.
Has the most money.
Cái người có tiền nhiều nhất.
Wisdom.
Khôn ngoan nhất.
Military might.
Có cái quân đội mạnh mẽ.
But even Solomon in his greatness.
Và ngay cả trong sự vĩ đại nhất của Solomon.
He has some ambition to, you know, see the world.
Ông ta muốn chiếm lấy thế giới, đi thấy thế giới.
But he didn't have the courage to create a navy.
Nhưng ta không đủ sức mạnh để tạo nên một cái hải quân.
He subcontracted to the Lebanese people in Tyre and Sidon to build him big ships.
Và ông ta mướn những người Liban để mà đóng tàu cho ông ta.
Yeah. The Lebanese people are better seafarers than is much
người
better.
Liban từ thời đó đóng tàu tốt hơn.
Yeah. So the psalmist saw people who make their living from the sea, you know. The psalmist here in 104, he was observing people who make their life from the sea.
Và cái tác giả Thi Thiên nó quan sát Đức Chúa Trời dựng nên sự sống trong nước.
Israel, do they have fishermen or not?
Người Do Thái có người đánh cá không?
Yes, they do.
Họ có.
On the sea or in the lake?
Ngoài biển hay là ở trong sông, ở trong hồ?
Lake.
trong hồ.
They don't dare to travel in the sea.
Họ không có can đảm đi ra ngoài biển.
So they are amateurs compared to world standard.
Cho nên đối với thế giới họ là những người mà giống như là làm văn nghệ thôi.
So the psalmist saw the wonders how God distributes the what we call blessing for everyone who makes their living on the sea.
Cho nên trong tác giả thì thiên nói là Chúa làm ban phước cho tất cả những vật mà ở trong biển.
We call it the ecosystem.
Cái này gọi là ecosystem là một cái loại mà tự nó tiếp tục tạo dựng lên.
Fish have their food. Fish have their food from God.
Cá thì nó có thức ăn của nó.
People ate fish.
Người ta ăn cá.
Some people die on the sea.
Người ta chết ở dưới biển.
Their bodies fall into the sea.
Cái biển rơi xuống dưới.
They are eaten by fish.
Cá ăn ngược lại con người.
People caught the fish.
Người ta bắt lại con cá.
We eat the fish.
Và chúng ta ăn cá lại.
So it's what we call ecosystem.
Nó gọi là cái eco là một cái sự tuần hoàn.
Yeah, and then the psalmist says there is certain kind of justice in there. You know?
Và ông tác giả của Thi Thiên nói là có một sự phán xét của Chúa tại đây.
Yeah, I mean like sometimes you know in business it's also like that.
Ở trong công việc làm ăn cũng giống vậy.
We say in business sometimes we lose, sometimes we win, right?
Có đôi khi thành công, có khi thất bại.
Yeah, but God will make sure that everyone has enough to eat.
Và nhưng Chúa bảo đảm là tất cả mọi người đều có thức ăn đủ cả.
Whether you are winning or whether you are losing.
Ngoài cả quý vị thất bại hay dù thắng thì rằng được cũng có đủ đồ ăn để ăn.
Yeah. But it says when God hid his face.
Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng khi mà Ngài cất mặt ra, Ngài ra khỏi họ đó.
They all die.
Họ sẽ chết. Họ kinh hoàng, họ chết.
But when you breathe your spirit.
Nhưng mà Ngài hà hơi trên họ đó.
They are created.
Họ được sáng tạo lại.
The face of the earth is renewed once again.
Và cái mặt đất này được tái tạo lại.
So our creativity, our livelihood.
Cho nên cái sự sáng tạo của chúng ta hay là cái sự sống của chúng ta đó.
On the face of God.
Ở trước mặt của Chúa.
And then in the spirit of God.
Và thần linh của Ngài.
Last month, me and my wife, God gave us a time to go to Europe.
Và Chúa cho tôi và vợ tôi có thời gian đi Âu Châu.
We are part of Pastor Nico's group.
Và trong nhóm của mục sư Nico.
Pastor Nico went to Germany and then to France.
Mục sư Nico đến Đức và sau đó đến Pháp.
To Germany to preach in Indonesian church. We have a church there.
Ông đến Đức để ông giảng cho hội thánh của chúng tôi tại đó.
And then we meet in Paris.
Và chúng tôi gặp nhau tại Paris.
Chinese Revival Church.
Cho một cái sự phục hưng của người Trung Quốc.
About 800 Chinese people from Germany, France and Italy, some from the UK, they come together.
Một số người từ Pháp, từ Anh, từ Pháp, Anh, một số nơi trên Âu Châu đến chỗ đó.
So surprised how many Chinese people in Europe.
Và có nhiều người Âu Châu tới đó, khoảng 800 người.
Doing business.
Người Hoa.
I was asking Pastor.
Yeah.
I was asking Pastor Phong the other day, do we have a good Vietnamese churches in Europe?
Tôi nói hỏi mục sư Phong có hội thánh Việt Nam nào tốt ở bên Âu Châu không?
Because at least France have enough Vietnamese people, you know.
Yeah, có thể đủ người Việt Nam tại đó.
To start a spirit-filled Vietnamese church.
Hội thánh mà đầy dễ tin ở đó.
But probably not. Maybe we should start one.
Dường như không có ở tại đó, cho nên có thể chúng ta bắt đầu.
So when Pastor Nico was in Germany preaching to the Indonesian people, so I said, well, I'm not needed there. So me and my wife, we went to Italy.
Và bởi vì chúng tôi không cần ở tại mặt đó, chúng tôi đi đến Italy, là Ý.
So we meet in France, but I went to Italy.
Gặp nhau tại Pháp và đi qua Italy.
So we went, I see the city Venice.
Cho đến thành phố tên là Venice.
Yeah, so there's some picture here.
Có một số hình ở đây.
Coba lihat yang itu tadi. Venice Bridge. Okay. Oops. Is that...
xin tắt đèn. Có ai tắt đèn giùm? Yeah.
So, I don't know how many of you have been to Italy before?
Có ai đi Ý bao giờ chưa?
Okay, this is Venice.
Đây là Venice.
This is actually really virtually the most magnificent city I've ever seen.
Đây là một thành phố mà tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy.
Most city have streets.
Hầu hết con đường trên thế giới này là có đường đi.
Venice don't have streets.
Nhưng mà Venice thì không có đường đi.
They have canals.
Họ chỉ có những cái dòng sông mà thôi.
So this is the main street which is now it's called the Grand Canal.
Đây là Grand Canal là cũng như là mà cái cái dòng sông mà họ chèo đi đó.
Ada yang satu lagi. Satu lagi. There's another one. So me and my wife. Ini. See, when other cities have streets, they have canals.
Thay vì thành phố khác thì họ có đường đi, thì họ giống như cái này kinh đào vậy đó.
I was so. It's like a little boy going to Disneyland. I mean, like, I'm not that excited to go to Disneyland, but when I went to Venice, it literally blew my mind, really.
Tôi không thích đến Disneyland, nhưng mà đi đến chỗ này, chúng nó làm tâm trí của tôi rất là ngạc nhiên.
Because this is the real thing.
Bởi vì đây là cái sự thật.
I've seen the miniature in Las Vegas. You have the Venetian. In Macau, they have the Venetian. But this is the real thing.
Những nơi mà cờ bạc giống như là Las Vegas hay là Macau có những cái điều đặc biệt của nó.
So, I asked them.
Và tôi hỏi họ rằng,
what time do you close?
Họ đóng cửa mấy giờ?
They answer me this.
Và họ trả lời tôi là,
sir, this is a city, not an amusement park. The city never close.
Nói là đây là thành phố mà không bao giờ đóng cửa.
Because I thought this is an amusement park, you know, this is a living city. These are people, houses living, and there are buses.
Và tôi nghĩ là thành phố thì có giờ đóng cửa.
I mean, like, what time does Melbourne close? I mean, like, Melbourne never close, you know. I mean, like, the shop close, but the city goes around, right?
Melbourne có thể mà không đóng cửa, nhưng mà bởi vì cái giờ giấc thì nó có cái giờ để mà đóng cửa.
Okay.
Shop, siêu thị vẫn đóng cửa.
Tạm dừng lại, cukup dulu. Dimatiin dulu aja. Okay. So this is one city built by men, you know.
Đây là một thành phố được con người xây dựng nên.
But I was so thrilled, you know, seeing that city.
Tôi rất là kinh ngạc về điều này.
In scripture,
Kinh Thánh cho biết,
again in the book of Psalm,
trong sách Thi Thiên
104.
104.
Sorry, not 46. 46.
Đoạn 46.
Psalm 46. Now I think Vietnamese follow English, so it is I think verse 4. The city of God, there is a river whose streams make glad the city of God. 46, I think 4. There is a river whose streams make glad the city of God.
Có một dòng, có một con sông, các sông nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời.
Yeah. There is a city whose streams make glad the city of God.
Cái thành phố mà cái dòng sông đó, cái nước nó làm vui lòng, vui cái thành của Chúa.
Okay. This speaks of Zion.
Đây nói về Zion.
Pastor Phong's been to Israel.
Mục sư Phong đã đến Do Thái rồi.
I've been to Israel.
Tôi đã đi Do Thái rồi.
Sister have been to Israel? Not yet.
Chưa.
How many of you have been to Israel?
Bao nhiêu người đi Do Thái rồi?
1, 2, 3. Okay, let me ask you this, Paul.
Những người nào mà đi Do Thái rồi, giơ tay lên đó, thì
what
tôi hỏi câu hỏi là
city,
cái thành phố nào tại Jerusalem
that there is a river that flows,
có dòng sông chảy ra,
makes the city alive,
làm cho thành phố đó sống?
What city in Israel?
Thành phố nào mà có dòng sông nước chảy ra và thành phố sống động?
No, there is no city in
Israel.
Không có. First time I came to Israel almost 20 years ago.
Tôi đến Do Thái mà cách đây khoảng 20 năm về trước.
I was so disappointed.
Tôi rất thất vọng.
When I see the River Jordan.
Khi mà dòng sông Jordan đó,
I thought the River Jordan must be very big and very beautiful.
Tôi nghĩ sông Jordan nó rất là lớn và rất là đẹp.
I look at Jordan, it's like sewer.
Like what?
It's like a sewer in the city.
Giống như là cái mương ở thành phố vậy đó.
It's not even worthy to be called river by Indonesian standard.
Nó không xứng đáng gọi là cái sông.
Yeah, it's like a sewer.
Yeah. Cái mương thoát nước.
So I live in Holland for almost 3 years.
Tôi sống tại Hòa Lan khoảng 3 năm.
And in my student days, I try to travel all the cities that is crossed by all the big rivers in Europe.
Học sinh của tôi muốn tìm cách để đi và ghé ngang qua tất cả con sông lớn tại Âu Châu.
The longest and the biggest river in Europe is called the Danube.
Và con sông mà lớn nhất và mà dài đó là con sông Danube.
Yeah. The song, the waltz is very, very famous.
Đây là có bài hát nó nổi tiếng.
Under Schoner Blauen Danube.
Trên dòng sông Danube.
Yeah, da, 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 da. That's Austrian. Yeah. The Danube River passed the city of Budapest.
Và dòng sông này đi qua cái thành phố gọi là Budapest.
Yeah. And you look at the river, so majestic.
Anh nhìn cái sông đó rất là tuyệt vời.
I mean, like, of course, Paris, there is the River Seine.
Dĩ nhiên cái dòng sông tại Paris cũng vậy.
Very romantic, makes
rất là
makes
là
the city
rất là
very romantic.
Tình cảm rất là ướt át, lãng mạn.
Yeah. Even London, the Thames River is not really that big.
Sông Thames tại bên London cũng vậy.
But Thames River make London and Britain the for 200 years center of the world economy.
Và cái dòng sông Thames nó làm cho cái trung tâm của London nó nổi tiếng.
And
trong kinh tế còn suốt mấy trăm năm.
In Asia,
tại Á Châu.
Now I my life is devoted to serve these three countries.
Cuộc đời tôi để bỏ đầu tư rồi làm một số điều này.
Indonesia, of course, the land of my birth.
Dĩ nhiên ở tại Indonesia là đất quê hương của tôi.
The land of my passport. I'm still Indonesian citizen.
Tôi vẫn còn là công dân của nước Indonesia này.
But for about 11 years now, I served China.
Trong 11 năm qua tôi học vị Chúa tại Trung Quốc.
So I go to China quite regularly.
Tôi đi Trung Quốc thường xuyên lắm.
So in China there are two rivers.
Tại Trung Quốc có hai dòng sông.
They call it the vein of China.
Đó là mạch máu của Trung Quốc.
One is called the Yellow River, Huang He.
Gọi dòng sông sông Quang Hà.
Yellow River, that's one big river, and the other one is called the Long River, Changjiang or Yangtze River. Yeah, Changjiang. Long River.
Còn dòng sông nữa lớn hơn.
Yeah, Changjiang. Yeah, Yangtze River. Yeah, Yangtze.
Dương Tử, dòng sông Dương Tử.
So there's a city. There are some cities that are passed by the Yangtze River. One is called Wuhan.
Có một dòng sông đi ngang qua cái chỗ đó gọi là Wuhan.
I found a picture here. Wuhan. Changjiang, Wuhan. Okay. Okay, Wuhan. 3 kilometers long. 3 kilometers.
Từ bên này qua bên kia 3 cây số.
I'm probably going there again in January.
Và tôi sẽ đi lại vào tháng giêng này. Tháng giêng tới đây.
I mean, like, this brought the city to life because of the industry.
Và nó dòng sông này nó đem đến thành phố sự sống là bởi vì những cái nền kinh tế ở tại
the
đó.
Fourth largest city in China.
Thành phố lớn thứ tư của Trung Quốc.
There is another city passed by the Long River, Yangtze River. It's called Chongqing.
Dòng sông đó là Chongqing.
Chongqing, yeah. The third. Well, actually, there should be the first biggest, 30 million people. It's a what we call mega city, Chongqing.
Thành phố gần 30 triệu người.
Yeah, Chongqing is also passed by the Yangtze River. The river bank is 2.4 kilometers wide.
Một dòng sông bề ngang của dòng sông bờ cách bờ nhau thì hai cây số tư.
Chongqing is better than many cities in America.
Có nhiều cái điều tốt hơn là cả những thành phố tại bên Mỹ nữa.
Closer to Jakarta, there is a city I think all of you know in our neighboring country called Chao Phraya in Bangkok.
Mà thành phố mà chúng ta sẽ nói đến là tại Bangkok.
Okay, Chao Phraya River.
Chao Phraya River, dòng sông Chao Phraya.
I try to find the picture.
Đang tìm cái hình ảnh này.
Chao Phraya. Bangkok, yeah. Eh? Bukan Chao Phraya ada ni. Bangkok, yeah, Bangkok. So this is Chao Phraya River. At night, beautiful.
Thành phố rất là đẹp.
The city alive.
Làm cho thành phố trở nên sống động.
All right. Now we go to Vietnam.
Giờ tôi nói Việt Nam.
Saigon River.
Sông Sài Gòn.
Okay, this is Saigon River. Okay, I went to a cruise. Saigon River cruise few years ago. First or second time I come.
Du thuyền trên sông Sài Gòn.
Yeah. Beautiful.
Yeah, rất đẹp.
I began to type my city, Jakarta.
Tôi nhìn cái sông của tôi tại Jakarta này.
Chiliwung River. Chiliwung River. This is the best that I got from Google.
Đây là dòng sông mà đẹp, sông đẹp nhất.
The rest are worse than this. This is the work of the last governor, Ahok, make this.
Like ông Ahok làm cho sông này nó khá như thế này đó. Chứ còn trước còn tệ hơn nữa.
I began to think about that verse.
Và tôi mới nghĩ đến câu kinh thánh mà tôi đã nói đây.
There is a river whose streams make glad the city of God.
Và cái dòng sông mà làm cho vui thành của Đức Chúa Trời.
So whether you are still in the garden,
khi quý vị còn ở trong cái vườn, vườn ở đen đó.
Yeah. Where everything is very simple.
Trong tất cả mọi thứ thì nó đơn giản.
Everything is just what you need.
Tất cả mọi thứ giống như những gì mình cần có.
Or whether you are in that new city of Jerusalem.
Hay là cái nơi thành phố của Jerusalem này.
Where everything is so modern, so lavish.
Trong tất cả mọi sự đều rất là tân tiến.
The thing that makes you happy is not the equipment outside, but it is that river that makes you happy.
Cho nên cái điều mà làm cho người ta vui thích đó không phải là những cái điều gì mà vật chất ở trong đó, nhưng mà cái dòng sông đi ngang qua.
I mean, like I never really pay attention until about 2 weeks ago. I'm sorry.
Tôi không nhớ điều này cho đến cách đây 2 tuần vừa qua.
About 2 weeks ago, when I was thinking about this message.
Khi tôi suy nghĩ đến cái sứ điệp này.
And I thank God. Oh, I did not choose that city, Venice. By accident, you know. I mean,
tôi,
we were thinking where to
tôi không nghĩ rằng mình chọn cái dòng sông Venice này để mà đi coi là một cái điều ngẫu nhiên.
Yeah, I could have gone to Rome or to some other cities.
Tôi đi một số thành khác như là Rome, đại khái như vậy.
Somehow in my heart, there's this. It says, go to Venice.
Và có điều gì trong lòng tôi muốn đi đến sông Venice này.
Yeah, so I see that when you have a living river,
khi mình có dòng sông có sự sống đi ngang qua trong thành phố,
everything comes alive.
Tất cả mọi sự trở nên giống như sống động.
In New Jerusalem, there is that river, and then there's trees of life on the riverbanks.
Và trên dọc bờ sông của đi đến Jerusalem này có những cái cây sự sống.
If you study Revelation 21, when you see the city of Jerusalem, there's the glory of the nations.
Và khi chúng ta coi điều này, chúng ta thấy sự vinh hiển của các dân tộc được đổ dồn đến.
Every nations have their glory.
Mỗi một dân tộc đều có sự vinh hiển của cái dân tộc đó.
The glory of Germany.
Sự vinh hiển của Đức.
Is their technical excellence.
Và nó chuyên về tất cả những kỹ thuật.
The glory of Italy is their sense of style and fashion.
Và nước Ý thì có những cái về những cái kiểu mẫu.
The glory of England is their law system.
Và của Anh thì nó luật lệ của họ.
The glory of Indonesia is probably their food.
Của Indo có thể nói về vinh hiển của Indo là thức ăn.
We as a nation, we know how to eat.
Tại Anh thì tôi biết cách ăn uống.
I don't know what is the glory of Vietnam.
Vinh hiển của Việt Nam là gì?
Maybe food also. I don't know.
Có thể là thức ăn nữa.
So, but this is the the glories of the nations will be brought into that city of Jerusalem.
Và những dân tộc khác được đến vinh hiển dân tộc khác đến Jerusalem.
But the thing that makes the people of God glad.
Điều mà làm cho dân tộc Chúa vui mừng đó là.
It's the river that flows.
Cái dòng sông nó tuôn chảy.
I remember in Venice, you know, I mean, like, I said to my wife, let's just don't rush. I just want to go and sit somewhere and just enjoy people passing by and see the ships and barge carrying. And those have been going on for 1,500 years.
Và tôi muốn được ngồi ở tại đó và để thấy những chiếc tàu đi qua đi lại như thế, bởi vì nó đã có khoảng 1,500 năm rồi.
Yeah, I mean, like Venice was powerful. It was a republic of Venice.
Yeah, nó gọi là một quốc gia cộng hòa Venice.
You know the name Marco Polo?
Marco Polo. Nào, quý vị biết tên ông này không?
His father and uncle.
Cha và chú của ông.
They went to China.
Là đến Trung Quốc. Yeah.
At that time, the Mongol dynasty, Yuan dynasty.
Trong thời kỳ đó là Mông Cổ đang cai trị Trung Quốc.
So he brought the east to the west together.
Ông ta là người mà đem cái phương đông đến phương tây.
Who sent Marco Polo? Who sent Marco Polo?
Ai đã gửi Marco Polo đến?
The Pope using the Republic of Venice.
Và Đức Giáo hoàng đã sai ông này đi trong cái tinh thần của nước Cộng hòa.
Yeah, the Republic of Venice financed
Venice.
Him.
Yeah.
So that city was powerful.
Cái thành phố này rất là quyền năng.
1500 years before there is a unified Italian state. There is the Republic of Venice.
Trước đó đã có, trước 1500 năm đã có thành phố này.
Just because of their position on top of the water.
Bởi vì họ vị trí của họ trên cái dòng sông này thôi.
So, and then I began to understand this is what God wants.
Và tôi bắt đầu hiểu đây là điều Chúa muốn.
What is that river? Or to be more precise, who is that river?
Nhưng mà ai là dòng sông này?
In John chapter 4.
Trong Giăng đoạn 4.
Jesus was speaking with a Samaritan woman.
Chúa Giêsu nói về người đàn bà Samaria.
I ask Pastor Phong to read John chapter 4 from verse 5.
Giăng đoạn 4 từ câu 5.
5 to 14. Quite long, but
câu 5,
can you help read from verse 5 to verse 14?
À, từ câu 5 đến câu 14. Vậy Ngài đến một thị trấn trong miền Samri tên là Sychar, gần thửa đất mà xưa Gia-cốp đã cho con mà là Joseph. Tại đó có cái giếng của Gia-cốp, vì đi đường mệt mỏi nên Đức Giê-xu ngồi nghỉ bên giếng. Lúc đó khoảng giữa trưa, một thiếu phụ Samri đi ra múc nước. Đức Giê-xu bảo cho ta xin một chút nước uống. Lúc ấy các môn đệ Ngài đã vào thành phố để mua thức ăn. Thiếu phụ Samri đáp, ông là người Do Thái, tôi là người Samri, sao ông lại xin tôi nước uống? Vì người Do Thái không động chạm đến gì những người Samri dùng. Đức Giê-xu đáp, nếu chị biết tặng phẩm Đức Chúa Trời ban và biết Ngài, biết người xin chị cho nước uống là ai, chắc chị sẽ xin người cho chị nước uống trường sinh. À, thiếu phụ trả lời, thưa ông, gạo ông không có mà giếng lại sâu, làm sao múc nước trong múc nước trường sinh đó? Chẳng lẽ ông hơn cả tổ phụ Gia-cốp chúng tôi sao? Người đã để lại giếng này cho chúng tôi, chính người, con cháu và đàn gia súc đều uống nước giếng này. Đức Giê-xu đáp, ai uống nước này rồi cũng sẽ khát, nhưng uống nước ta ban cho chẳng bao giờ khát nữa. Nước ta ban cho sẽ biến thành giếng nước trong người, tuôn tràn sự sống vĩnh phúc.
Amen. Amen. I was studying this passage some years ago.
Khi tôi đọc cái đoạn kinh thánh này, học đoạn kinh thánh này một vài năm về trước,
and as I was trying to get the understanding, suddenly the Spirit of God led me to a certain thought pattern.
Và tôi suy nghĩ điều này, Thánh Linh của Chúa đưa tôi đến một cái hình ảnh thế này.
Something that I learned in university.
Một số điều tôi học tại nơi trường đại học.
I'm sure many of you have learned this principle also before.
Và tôi tin rằng một số người đã học nguyên tắc này rồi.
There is a Jewish psychologist called Abraham Maslow.
Có một ông nhà triết gia Do Thái là Abraham Maxwell.
In the 1930s, he wrote this theory about the hierarchy of human needs.
Và ông ta trong 1930 thì ông viết là có một cái cơ cấu tổ chức của người nhu cầu cần.
We call it the Maslow triangle.
Gọi là Maslow triangle,
Maslow
như là
triangle.
Hình tam giác của Maslow.
How many of you have studied Maslow triangle before? Hierarchy of needs. If you study marketing, Maslow. Yeah, if you
Maslow,
study
Maslow.
Yeah, Maslow. If you study marketing or you study psychology,
nếu như học về mà cách mà nghệ thuật buôn bán á,
you've seen this triangle before, so get it.
Yeah, và Maslow. Và về cái chương trình mà triết lý thì chúng ta sẽ thấy cái điều này.
Yang itu, yeah. You've seen this before. Have you seen this before?
Quý vị thấy hình ảnh này chưa?
Of course, when we study, it says human being have certain levels of need.
Con người có một số nhu cầu mà họ cần thiết.
The most common is like in the base of that triangle. This is the biggest need and it is shared by the most common people.
Và cái phần dưới chót là cái phần mà con người ta cần nhất.
First is what we call physiological. That means body needs.
Những cái nhu cầu cần thiết của cá nhân của cơ thể con người.
Biological needs.
Mà cái cơ thể chúng ta cần có đó.
Food, water, warmth, rest.
Thức ăn, nước, ấm áp và nghỉ ngơi.
And then security needs.
Và sau đó cái nhu cầu về cái sự an toàn.
Now security can mean physical security.
Cái này nói đến sự an ninh trong cuộc sống.
That's why we have doors in front.
Chúng ta có cửa phía bên ngoài.
That's why we have doors in your room.
Tại sao phòng của chị có cửa? Nó cần sự an toàn.
Like that door gives you some sort of privacy, right?
Cái cửa đó cho chúng ta một cái cảm giác của cái sự mà cá nhân riêng tư.
Won't be nice when you are asleep and people walk around your room like that. That won't be, you know. So you need some kind of privacy, right?
Cho nên quý vị cần có gì riêng tư của mình.
So, not just physical security, you need what we call social security.
Ngoài cái nhu cầu mà riêng tư xong của chúng ta còn nhu cầu của xã hội nữa.
How many of you have life insurance in this place?
Có ai là có mua giống như là cái bảo hiểm nhân thọ không?
Don't worry, I'm not an insurance agent. I'm not trying to
sell
you anything.
Tôi không phải là người muốn bán bảo hiểm cho quý vị đâu.
But how many of you do actually have life insurance? I do.
Ai đã mua bảo hiểm nhân thọ rồi?
Yeah, Pastor Phong has.
No.
Not required. Got this. Australian law does not require.
No.
So accident insurance probably. Yeah. So yeah, I mean like. most developed countries require, like in America, you must, when you work, you have to pay something.
Có một số quốc gia giống như Mỹ thì bắt buộc người ta phải mua cái bảo hiểm.
Okay, so that's what we call physical needs.
Đó là nhu cầu mà con người ta cần thiết.
The second is what we call psychological needs. Psychological.
Phần kế tiếp là cái phần nhu cầu về cái tâm lý.
Yeah, the needs. I personally would like to switch between the blue and the yellow here. The blue is here and then the yellow is here. I'll put it differently.
Đối với tôi nghĩ rằng phải đổi ngược lại cái màu vàng với cái màu xanh, nó phải đổi ngược lại.
The blue means esteem, prestige.
Cái phần kế tiếp là những điều mà nhu cầu mà
certain
chúng ta
level of dignity.
Một cái gì đó cho một cái gọi là cái cá nhân của chúng ta bằng cách là sự tôn trọng của chúng ta.
The yellow speaks of love and belonging and closeness.
Và kế tiếp là những cái cảm giác mà chúng ta cần cái sự gần gũi và được yêu thương.
Look at Jesus' conversation with this woman.
Khi Chúa Giêsu nói với người phụ nữ này.
He started with the what we call the biological or physiological needs. Biological.
Và Chúa Giêsu bắt đầu từ cái nhu cầu mà thể chất.
Water.
Là nước.
Everybody needs water.
Ai cũng cần nước cả.
Especially in the Middle East.
Nhất là miền Trung Đông.
Especially during the midday, 12 o'clock. It says during midday.
Giữa buổi trưa đó.
Especially in the summer.
Nhất là mùa hè nữa.
Wow, I mean, like if you are in Israel in the summer, you know, 12 o'clock, a bottle of cold Coca-Cola does tremendous good for the soul, really, you know. I mean,
nếu mà giữa mùa hè mà nóng bức như vậy đó, mà chúng ta cần một lon Coca lạnh đó, là tuyệt vời.
Yeah. So Jesus starts by acknowledging, yeah, all of us, while we are living in the body, we do need physical
needs. Và Chúa bắt đầu bằng cái nhu cầu mà cá nhân mà thể chất mà chúng ta nói đến đó.
That's why Jesus said in when he teach the Lord's Prayer, when you pray, don't repeat and remind God of your needs. He says, your heavenly Father knows that you need all of these things.
Cho nên khi Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, đừng cầu nguyện lòng nhồng lầm nhám, bởi vì Cha các ngươi biết nhu cầu của các ngươi rồi.
Yeah, he knows if you need new shoes. He knows if you need new shoes.
Chúa biết là quý vị cần cái đôi giày mới.
He knows if you need to repair your false teeth.
Quý vị, Chúa cũng biết luôn quý vị cần răng giả thế giới đâu rồi.
He knows, you know, I mean, like all of our need.
Ngài biết tất cả nhu cầu của chúng ta.
He knows whether we need a new iPhone or not.
Nhưng mà Chúa là biết quý vị cần cái iPhone mới hay không nữa.
iPhone 10.
iPhone 10.
So, Jesus started by agreeing, okay, give me some water.
Chúa Giêsu bắt đầu là cho tôi một cái ít nước uống, bắt đầu từ màu.
To start the conversation.
Yeah, bắt đầu cái khởi sự của cái trao đổi của Chúa.
Yeah, the woman says, well, sir, it's not that I don't want to give, but you are a man and I'm a woman, you are a Jew, I'm a Samaritan.
Và Chúa, bà đã trả lời rằng, nhưng không phải tôi không muốn cho ông uống nước này, nhưng mà bởi vì ông là người nam, tôi là người nữ, ông người Do Thái, tôi là người Samari.
We don't have any relationship.
Chúng ta không có mối quan hệ nhau cả.
And Jesus challenged her.
Và Chúa Giêsu mới thách thức bà rằng,
if you know who's talking to you,
nếu bà biết mà bà nói chuyện với ai đó,
you will not only give him water,
và bà không những cho bà nước không nữa,
you will ask him for water,
nhưng mà bà sẽ xin ngài cho cái nước đó.
And that startled the woman. I mean, like 2 minutes ago, you were asking for water. Now you are trying to sell me some water.
Bà này suy nghĩ rằng trước đây ông xin nước tôi, bây giờ ông muốn bán nước cho tôi hả?
Yeah. Who are you?
Ông là ai vậy?
He says, sir, where are you going to give me this water? I don't
ông
see
là ai
you
mà có nước này ông kêu tôi?
And as far as my memory serves, 2 minutes ago you were asking for water.
2 phút để ông xin nước tôi mà.
Are you bigger than our father Jacob?
Ông có lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Jacob không?
I'm glad Jesus didn't debate her on that.
Tôi cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu không có tranh luận với bà này chuyện này.
He still agree with her.
Ngài vẫn đồng ý với bà này điều này.
Yes, this water is important.
Vâng, nước này quan trọng.
But if you keep drinking to this water,
nếu mà uống nước này đó, mà
you will
tiếp tục uống nước
thirsty
này nữa đó,
again.
Và vẫn khát nữa à.
But if you drink from the water that I gave you,
nhưng mà nếu bà uống nước mà ta ban
you
cho,
will not be thirsty again forever.
Bà sẽ không bao giờ khát nữa.
That really touched her.
Đó là điều mà làm cho bà ta
because now Jesus
được
is going
đến.
Deeper. Jesus is going deeper.
Bởi Chúa Giêsu đi sâu hơn cái nhu cầu của bà ta đừng có.
Yeah, the yellow one.
Đó là cái phần màu vàng
trên. The need for belonging and the need for love.
Cái cảm giác được yêu thương và được tiếp nhận một nơi chốn nào đó mình lệ thuộc vào.
It's a little bit more personal.
Nó riêng tư rồi.
Everybody needs food.
Mỗi người đều cần thức ăn cả.
Any kind of food.
Đủ loại thức ăn hết luôn.
Yeah. I don't always have to eat my mother's food.
Tôi không lúc nào cũng ăn thức ăn của mẹ tôi cả.
I can eat any food I want.
Tôi muốn ăn thức ăn nào tôi ăn.
But the need for love and belonging.
Nhưng mà cái cảm giác mà được yêu thương, mà cái nơi mà mình lệ thuộc vào,
it's a little bit personal.
Nó rất là riêng tư.
I mean, like you can just, oh, I'm lonely, I need someone. It just mix and match. No, I mean, like there is a certain personality to it, you know.
Khi chúng ta cảm thấy cô đơn, chúng ta đụng ai, chúng ta cũng muốn đến người đó đâu.
That's why I mean, like I don't really like what we call dating service, you know, trying to mix and match people.
Cho nên
you know?
Tôi không thích mà mấy cái mạng lưới mà có nối kết để hẹn hò với nhau đó.
Yeah, because it's so impersonal.
Nó rất là riêng tư.
Because you may find someone, but the personality may not fit you.
Có thể những số điểm nó giống nhưng mà cái cá nhân nó khác nhau.
So that level is a little bit more personal.
Cái điểm đó là nó cách riêng tư rồi.
So, okay, Jesus says, if you want this, oh, he says, sir, if you have this water, I want it.
Bà ta mới trả lời nữa, ông ơi, nếu ông có nước này thì tôi muốn ạ.
Because I'm tired coming here day after day.
Bởi vì tôi rất là chán đến đây lấy nước mỗi ngày.
I mean, like she come to the water, to that well at about 12:30. Yeah.
Bà đến cái giếng nước này lấy nước vào khoảng 12:30 buổi
in
trưa.
In Israel, especially in the summer, very hot.
Đối với người Do Thái, thời giờ đó rất là nóng.
Why didn't she get the water early in the morning or late in the afternoon like the other ladies?
Tại sao bà không lấy nước vào buổi sáng hay là buổi chiều như là người phụ nữ?
Now, of course we know.
Vì dĩ nhiên chúng ta biết câu chuyện này.
Because her background was not so good. Her background was not so good.
Bởi vì cái bối cảnh của bà ta không có tốt lắm.
Now, I don't know in Vietnamese culture, but in Indonesian culture, sometimes we men, we quarrel, you know, sometimes we...
Đối với người Việt Nam thế nào tôi không biết, nhưng đối với người mà Philippines đó, thì có những sự cãi lộn với nhau. Người Indonesia thì cãi lộn với nhau.
And I had the unfortunate event have to break some of the men, you know, they are fighting, you know.
Bởi vì có số người đàn ông đang cãi lẫy với nhau, nhưng tôi đánh lộn nhau, tôi phải kéo hai người ra hai bên.
But when men fight, mostly I can handle.
Người đàn ông mà cãi lộn với nhau, mà đánh anh nhau, tôi có thể giải quyết được.
What I'm afraid to handle is when women...
Nhưng mà cái mà tôi sợ nhất là tôi là không có thể giải quyết được là khi người phụ nữ đánh nhau.
Well, when women fight, they are really into it, you know, they are really emotional.
Khi người phụ nữ đánh nhau là cái như họ rất là cảm xúc, họ đánh dữ dội lắm.
They don't use the brain anymore.
Lúc đó họ tâm trí không còn nữa.
And everything goes, you know, from the claws to the biting and then pulling out.
Làm đủ thứ, họ nắm tóc, họ cắn, làm đủ thứ trò rồi.
I mean, like, I don't know, I've never seen, but in Indonesia sometimes when I see ladies fighting, I mean, like, terrible.
Khi mà tôi thấy những người phụ nữ đánh nhau thì tôi thấy quá tệ luôn.
Yeah, I don't know in your culture, maybe the ladies are a little bit more ladylike.
Tôi nghĩ là dù như nam thì có vẻ người phụ nữ hơn chứ không có chuyện này xảy ra đâu.
So I can imagine, I mean, like she goes all of her way to avoid meeting all of the other ladies.
Cho nên bà ta phải tránh tất cả để buổi trưa, để tránh tất cả những người phụ nữ khác.
So that's why Jesus says, okay, you know, all right, I'll give it to you.
Chúa Giêsu nói được rồi, ta sẽ cho ngươi.
Go back and bring your husband.
Đem chồng lại đây đi.
Now that's a little bit more different. More deeper than social need. That's personal need.
Bây giờ nó sâu hơn cái quyền cái chuyện mà xã hội rồi, bắt đầu bước vào trong cái tính cách là riêng tư rồi.
And she was so professional. You know, Jesus checked her, but she was still able to move around a little bit. He says, I don't have any husband.
Và bà ta rất là khôn khéo để mà tránh cái chuyện này ra. Nói tôi không có chồng.
Jesus looked at her and says,
bà Chúa Giêsu nhìn vào bà.
Ma'am, your answer is technically correct.
No, bà trả lời dựa trên cái thực tế là đúng lắm ạ.
Because you have had 5 husbands already.
Bởi vì bà đã có 5 người đời chồng rồi.
And the one who is with you right now is not your husband.
Và cái người mà bà đang sống chung nó không phải chồng của bà.
That's checkmate.
Đó là cái như là chiếu tướng luôn rồi đó.
Nowhere else to move.
Không còn cái đường nào để đi nữa.
And then when she heard that, the answer
khi
of Jesus,
bà ta nghe cái điều này xong.
She says, sir, I know you are a prophet.
Tôi biết rằng ông là tiên tri.
When I first saw you, I didn't know what to make of you. I thought you were a saint. Well, I know you were some kind of a speaker the way
có thể mà ông cách ông ăn mặc tôi nghĩ ông là một người mà có diễn giả gì đó.
She began to ask about what?
Ông bà ta xin cái điều gì?
About worship.
Bà ta bắt đầu nói về cái sự thờ phượng.
Thank God that I was not Jesus. Thank God that I was not Jesus.
Cảm ơn Chúa chúng ta không phải là Chúa Giêsu.
If I was Jesus,
nếu tôi là Chúa Giêsu, xin lỗi, cảm ơn Chúa tôi không phải là Chúa Giêsu. Nếu tôi là Chúa Giêsu đó,
I would say this.
Tôi sẽ nói thế này.
Hey ma'am, please don't change the subject. I was talking about your husband. Where is your husband?
Nếu là tôi đó, tôi nói đừng có đổ đề tài nghe, tôi muốn hỏi bà chồng bà ở đâu.
Don't talk about worship. First you have to repent.
Trước nhất là bà phải ăn năn trước đi.
Most pastors would handle her that way.
Thường thường mấy mục sư hay làm chuyện này lắm.
Isn't it, pastors?
Phải không các mục sư?
Thank God that Jesus is not like most pastors.
Không phải các mục sư, các Chúa không phải là các mục sư.
Yes, this woman had a lot of trouble.
Dĩ nhiên cái người đàn bà này muốn tìm cách trốn khỏi cái vấn đề này.
But she still has a need.
Nhưng bà ta vẫn có cái nhu cầu.
A need to feel the presence and the spirit of God touching.
Có một cái nhu cầu là được Thánh Linh của Chúa trên cuộc đời các bạn.
The response of the spirit to the touching and the nudging of the spirit of God, that's what we call worship.
Và cái giữa cái chạm giữa Chúa và cái con người này, đó là cái sự thờ phượng.
Now, I remember about 20 years ago I was driving and I was listening to the radio.
Một lần kia tôi lái xe và tôi nhớ tôi nghe một chương trình TV radio.
A business program.
Một chương trình của những người doanh nghiệp.
Someone mentioned about Maslow.
Có người nói về cái chương trình của ông Maslow này.
Now, I'm not sure whether Maslow became a Christian when he died, but he said when he was about to die, Maslow regretted writing about this theory.
Và ông Maslow trước khi ông chết, tôi không biết ông có là cơ đốc nhân hay không, nhưng trước khi chết ông hối hận về cái triết lý này của ông.
He said this is not right.
Điều này không có đúng.
This makes people exploit each other.
Điều này khiến cho người ta vạch trần người khác với nhau ra.
The thing is, he says, the triangle needs to be turned upside down.
Cái hình này đáng lẽ phải lật ngược trở lên.
He said, this is the way it's supposed to be.
Đây điều nó đáng phải có.
First, you have to meet them here.
Chúng ta phải gặp họ tại cái chỗ này.
Now, use French's raison d'être. How many of you here speak French?
Ai biết tiếng Pháp đâu giờ tay lên.
I know Vietnam and France will share. Share common history, but how many of you speak French?
Ai có thể nói tiếng Pháp được không? Mục sư Hồng biết không?
My father and my mother actually spoke French, so if you anybody of you can speak French, you can speak French to my mother.
Sẽ nói chuyện với mẹ của tôi.
So raison d'être in French means reason for existence.
Cái đầu tiên ở đây đó là cái nguyên tắc gọi là lý do tại sao chúng ta được tồn tại trên đất này.
Why are you created?
Tại sao chúng ta được tạo dựng nên?
Yeah. Or using the language of Rick Warren. Purpose.
Nói cách khác giống như ông Rick Warren, đó là mục đích cuộc đời của chúng ta là gì?
For this purpose I was created.
Đây là mục đích mà tôi đã được sinh ra hay được tạo dựng nên.
I was created to worship God.
Tôi được tạo dựng nên để thờ phượng Đức Chúa Trời.
I was created to serve God.
Tôi được tạo dựng nên để hầu việc Ngài.
I was created to do His will.
Tôi được tạo dựng nên để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
I was created to bring joy to His heart.
Tôi được tạo dựng nên để đem sự vui mừng cho Đức Chúa Trời.
So once you found these things,
khi mà chúng ta khám phá được điều này,
there is that spring of water that bubbles inside of your heart.
Thì có một cái sự nước nào đó bắt đầu nó sôi trào ở trong bên trong của chúng ta.
Sometimes I'm so tired, but I got this strange feeling, you know, when I was walking in the airport with a trolley cart on my hand, going somewhere to teach or to preach.
Khi mà tôi bắt đầu đi ra nước ngoài, tôi đến phi trường và trong tay tôi đẩy cái xe trong hành lý trong đó.
I said to myself, I'm created for this. I'm created.
Và tôi nói với chính mình là tôi được dựng nên cho cái điều này.
This is what God created me for.
Đây là lý do Chúa dựng nên tôi.
So there is the strength, there is the joy of actually.
Có một sức mạnh, có sự vui mừng đó, nó đầu tuôn trào trong tôi ra.
Thank God I can still ride on an airplane.
Cảm ơn Chúa tôi vẫn còn đi máy bay.
Few hundred years ago, 200 years ago, missionaries must ride on the boat.
Cảm ơn Chúa thì tôi có thể đi máy bay ngày hôm nay. Mấy trăm năm trước người ta đi tàu tàu không à?
I sit on a tight seat on Air Asia.
Ngồi trên cái máy bay Air Asia nó nhỏ.
Thinking when can I sit on business class?
Trong cái tư tưởng nghĩ đến ước gì mình ngồi trong cái ghế cái chỗ của khách thượng hạng.
I said, thank God I still have a seat.
Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa chứ còn có chỗ ngồi.
That they don't allow you to stand on the airplane like in a public bus. Pardon? I mean, like you cannot stand on an airplane like in a public bus.
Chúng ta không thể đứng trên máy bay giống như là xe bus vậy được.
So if there is a cheaper ticket that you can stand on the airplane, probably I'll go there.
Nếu có hãng máy bay nào mà có thể mà được đứng mà dịnh lên đó, thì tôi sẽ mua vé máy bay đó. Nếu ông to con ngồi máy bay chỗ không đủ chỗ ngồi.
So I am speaking to pastors and I'm speaking to business leaders.
Tôi muốn nói cho các mục sư và tất cả những người mà doanh nghiệp.
Do you know the purpose that God created you for?
Quý vị có biết mục đích mà Đức Chúa Trời dựng nên quý vị để làm gì hay không?
When I stand and teach, especially in like China and Vietnam, I know one thing in my heart. This is what God created me for.
Và khi tôi giảng chia sẻ cho người Việt Nam hay người Trung Quốc, tôi biết là tôi được dựng nên cho cái điều này.
This is where the anointing comes.
Nơi này có sự sức dầu nó tuôn chảy ra.
It's not that because I'm great.
Không phải là tôi là vị người vĩ đại gì cả.
Sometimes if I let you know my study habit,
nếu gì biết mà những cái tật xấu của tôi đó,
I will be very embarrassed.
À, tôi sẽ cảm thấy rất là xấu hổ.
Sometimes I get too lazy.
Có những lúc tôi rất là lười biếng.
I read something. Sometimes I got tired. I says,
tôi đang đọc một chút xíu, tôi mệt quá.
This modern mantra tomorrow.
I'll read it again tomorrow. Ngày mai đi.
I mean, like I'm not always that diligent. I'm not always that.
Tôi không phải là người siêng năng thường xuyên.
But I just thank God that somehow God show up in the area where I know I'm weak.
Và cảm ơn Chúa những khi mà Ngài đến trong lúc tôi yếu đuối giống như vậy.
Just because I'm doing what God created me to.
Bởi vì tôi đã làm những gì mà Ngài kêu gọi tôi dựng nên tôi để làm.
So I hope all of us during this next 3 days we will find out why and what purpose God created us for.
Cho nên tôi muốn quý vị trong những ngày kế tiếp là tìm kiếm cơ Chúa muốn dựng nên mình để làm cái gì.
And the green thing on top of that is called will to live.
Cái kế tiếp đó là ý muốn để được sống còn.
Now, using French again, it's called joie de vivre, the joy in life. Joie de vivre.
Cái tiếng nguyên văn của tiếng Pháp đó là cái sự vui mừng ở trong cuộc đời.
Joy of life, yeah, joie de vivre.
Sự vui mừng ở trong cuộc đời.
So that means you know your purpose and you have the energy.
Khi mà có sự vui mừng, có sự có được mục đích mình, có được có sức mạnh.
Everything becomes not a burden but a joy.
Tất cả mọi sự nó không còn nặng nề nữa, nó là sự vui mừng.
Change your attitude.
Nó sẽ thay đổi thái độ của mình.
And then it affects the yellow one. It's called the network of influence.
Và bắt đầu dẫn tới được cái mối quan hệ gây ảnh hưởng.
I don't write this. It's by Jay Nielsen. This is a consulting company. You know, very famous in the world. Nielsen Consulting Company in November.
Yeah. Cái này được viết lại bởi ông J.N. Nielsen, công ty nổi tiếng.
Now, when you say network of influence, that's exactly the Samaritan woman's life story, right?
Đó là nói cái mạng lưới mà cô ảnh hưởng là nói cái cuộc đời của người phụ nữ này.
After she met Jesus,
sau khi bà ta gặp được Chúa Giêsu,
the Bible says she went back,
bà ta trở
to
về
Samaria,
trở về làng của mình,
and knock on doors,
và gõ cửa những nhà khác.
Now I can only imagine what doors that she knocked first. You know,
tôi không biết cái nhà nào mà ta gõ cửa trước, cái bà nào mà ta gõ cửa trước thì không biết.
I don't know. Maybe the doors of the man she knew before.
Có thể là gõ cửa cái người nàng ông mà bà ta biết trước đây.
So she knocked on their door.
Gõ cửa.
The wife opens up.
Vợ của ông ta mở cửa ra.
The wife takes the sandal out.
Vợ lấy đôi dép ra, muốn phang vào đây rồi.
And then she said, no, I'm not looking for trouble.
Và nói là tôi không đến đây để gây lộn xộn đâu.
I just want to tell you.
Tôi muốn nói cho bà biết là.
That we found him.
Chúng ta tìm được Ngài rồi.
I found him.
Tôi đã tìm gặp được Ngài rồi.
She said, find whom? Another boyfriend?
Còn khi hỏi bộ tìm ông bạn trai mới hả?
No.
Nó không phải đâu.
I found him of whom our prophets and our ancestors spoke about.
Tôi đã tìm được cái đấng mà tổ phụ chúng ta và tiên tri đã nói trước nói về Ngài.
The Messiah.
Đó là đấng Messi.
He has come.
Ngài đã đến rồi.
He has chosen our city.
Ngài đã chọn thành phố chúng ta, Ngài đến đây.
And out of this city, he has chosen to meet with me first.
Và giữa dòng tất cả những người này, và Ngài chọn tôi để gặp tôi trước.
My life is changed.
Cuộc đời tôi đã được thay đổi rồi.
I just want to tell you the good news.
Tôi muốn cho quý vị biết một cái tin lành này.
Now the Bible says.
Và Kinh Thánh cho biết rằng.
The city followed her.
Và cả thành phố theo bà.
Met with Jesus.
Gặp Chúa Giêsu.
Afterwards.
Sau cuối cùng đó.
They said to her.
Và họ mới nói với bà này thế này.
Now we believe.
Bây giờ chúng tôi tin.
Not just because what you said.
Không phải bởi vì bà nói đâu.
But because we have heard him ourselves.
Bởi vì chính chúng tôi đã nghe được tiếng của
so
Ngài.
So it becomes you become an effective influencer in your network.
Và nó trở nên gây ảnh hưởng trong cái mạng lưới của mình.
Now the Bible stops here, but I believe that after that her life will be more predictable. And then the meeting of your physical needs becomes almost automatic.
Và tôi tin rằng qua cái điều này, những cái điều mà cái nhu cầu trong cái cuộc sống và những điều gì mà cái tiếp xảy ra, những nhu cầu cuộc sống là tự động nó sẽ xảy ra cho bà.
So whenever if we are faced with some kind of a material need or something that is not, don't ask for God to provide you with money. Ask God to realign your life.
Và cho nên trong cuộc đời quý vị mà gặp những cái thiếu thốn nào đó, đừng cầu xin Chúa cho con tiền đó, được đó. Nhưng mà hãy xin Chúa cho con được điều chỉnh cuộc đời của mình lại theo như ý của Ngài.
Yeah. I mean like Jesus says, this water will be like a streams of living water.
Và Kinh Thánh Chúa Giêsu nói rằng đây là dòng nước giống như dòng sông, dòng nước ngầm ở bên trong, cái giếng nước trong tuôn tràn ra.
Yeah, fountain, it will become like a fountain.
Yeah, giống như cái giếng nước mà nó phun ra.
an upside down triangle is like a fountain.
Mặt nước ngầm nó phun lên.
Yeah. Now, the story does not stop here.
Kinh Thánh không có dừng lại tại cái chỗ này.
In John 7,
trong Giăng đoạn 7
37, 38, 39.
Câu
37
đến câu 39. Giăng đoạn.
Yeah, John 7.
Yeah, Giăng đoạn 7.
37, 38, 39.
Câu 37 đến 39. Đến ngày cuối của kỳ lễ là ngày long trọng nhất, Đức Giêsu đứng dậy cất tiếng kêu gọi: người nào khát hãy đến cùng ta mà uống. Người nào tin ta thì sông nước trường sinh sẽ tuôn tràn từ trong lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã dạy. Đức Giêsu nói điều này chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sắp nhận lãnh. Thật ra Đức Thánh Linh chưa giáng xuống vì Đức Giêsu chưa được vinh hiển.
Amen. It says on the final day of the celebration.
Trong cái ngày cuối cùng của ngày lễ.
What celebration here?
Lễ gì đây?
What holiday? What festival?
Lễ gì?
The Feast of Tabernacle.
Lễ của liều tạm.
Sukkot.
Sukkot là lễ liều tạm.
If you see the holidays of Israel.
Nếu như nhìn thấy những ngày lễ của người Do Thái.
There are seven.
Có bảy lễ.
In three periods.
Được chia làm ba phần.
Passover,
lễ vượt qua.
First fruit,
lễ lòng đầu mùa.
Unleavened bread,
lễ mà không bánh không men.
This is the first,
là thứ nhất.
Yeah. And there is one who is independent, Pentecost.
Ngày lễ ngũ tuần, Shavuot.
Shavuot, yeah, there are Pentecost. And then the other three at the end,
và ba ngày kia cuối cùng.
Jewish New Year,
trong ngày lễ đầu năm của người Do Thái.
Feast of Trumpet,
là ngày lễ thổi kèn.
Day of Atonement,
ngày lễ chuộc tội,
and then Feast of Tabernacle,
và cái ngày lễ của liều tạm.
So seven in three,
bảy cái ngày lễ nhưng mà chia ra trong ba nhóm.
Three, one, three,
mà ba, một và ba.
Yeah. So at the final day of the final festival, which is Sukkot,
và trong ngày lễ cuối cùng là ngày lễ Sukkot đó, là lễ liều tạm đó.
Jesus was looking at the parade,
và Ngài nhìn vào cái đám đông đang đi.
In Thailand, there is a celebration, a Buddhist New Year called Songkran.
Tại bên Thái Lan nó có một cái lễ mà gọi Songkran.
And Songkran, people go out in the streets and throw waters at each other.
Và trong ngày lễ đó họ đi ra ngoài đường và họ tạt nước cho người ta.
Now I don't know Vietnamese Tết New Year what you do.
Tôi không biết Việt Nam Tết làm gì.
But I was thinking Chinese culture, do we have
Lissi.
Any we don't have any anything that, but what Jewish people do when the, in the time of Jesus,
trong thời kỳ của Chúa Giêsu, trong thời điểm của Chúa Giêsu đó,
that at the final day of Sukkot,
cái ngày cuối cùng của lễ liều tạm đó,
they brought all the instruments in the temple,
họ đem mọi cái khí cụ ở trong đền thờ.
Yeah, once a year,
một năm một lần,
they went, they brought the instruments to the what we call the spring of Siloam, the pool of Siloam.
Và họ đem cái những khí cụ này đến cái hồ Silo.
And they clean
họ rửa
all
sạch,
the instruments,
rửa sạch tất cả
the vessels of the temple. And as they were doing that,
khi mà họ làm điều này đó,
they were throwing water at each other.
Và họ ném nước cho nhau.
And they are quoting Isaiah 12.
Và họ đọc trong Isaiah đoạn 12.
Yeah, Isaiah 12.
Isaiah đoạn 12.
Verse 3.
Isaiah đoạn 12 câu 3.
Yeah. Maybe 3 and 4. Isaiah 12, 3 and 4.
Isaiah đoạn 12 câu 3 và câu 4.
Yeah.
Các ngươi sẽ vui mừng múc nướng từ giếng cứu rỗi. Vào ngày ấy các ngươi sẽ nói: hãy cảm tạ Chúa, hãy cầu khẩn danh Ngài, hãy công bố các công việc của Ngài giữa các dân tộc, hãy tuyên xưng rằng danh Ngài là đáng tôn trọng.
Amen. So, I mean, like they actually sing this. Yeah, Mayim Besason.
Hát bài hát này.
Mayim Besason Nechalecha Yeshua. Yeshua is salvation, the name of Jesus himself.
Và nói Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi tôi.
So they are all happy singing this.
Họ vui mừng hát bài hát này.
And Jesus is trying to what we call steal the show. You know what is stealing
the show? Và Chúa Giêsu lúc đó ngài muốn làm ngăn chặn cái cuộc trình diễn này của họ.
You know, I mean, like sometimes we try to take picture together and someone is trying to steal the show, you know.
À, có những người mà giống cướp lấy cái chương trình đó, thì giống như chúng ta đương chụp hình người có tự nhiên người nào nhào vô chụp hình ké vậy đó.
The more I study scripture, I think Jesus is a little bit naughty. Many times he tried to steal the show.
À, trong Kinh Thánh chúng thấy nhiều lúc Chúa Giêsu rất là đặc biệt, ngài tìm cách giành nắm cái cơ hội để mà cướp lấy cái những cái chương trình của người khác.
Yeah. You know, one day Jesus told his disciples, "Let's go across the lake."
Chúa Giêsu có lần đó là đi qua bên hồ bên kia.
And the disciples says, "Okay, sure."
Mừng để Chúa Giêsu nói được rồi.
Small things.
Chỉ nhỏ thôi.
We have boats.
Chúng ta có thuyền mà.
We have friends whom we call, you know, if we need boats.
Chúng ta có thuyền đây, chúng ta có bạn đây, chúng ta kêu họ.
We, you know, I mean, like Peter said, I'm still a fisherman, my license is still there. You know.
Tôi vẫn là người đánh cá và bằng lái đánh cá của tôi vẫn còn đây, cho nên
license
tàu được.
To fish, you know. So okay, so they went, you know, it's a small deal, nothing.
Yeah.
But that night they encountered a storm like they've never seen before.
Và trong cái đêm đó họ gặp một cơn bão mà họ chưa bao giờ gặp qua.
They said we can handle this.
Họ nghĩ rằng tôi có thể giải quyết
chuyện
này. But
after some time, it's nearing midnight, they gave up.
Và tới đến khoảng giữa đêm thì họ bắt đầu bỏ cuộc rồi.
And when you give up, who do you blame? Of course God. God, why do you allow this? You
know, và từng trường mà khi mà trường hợp giống như vậy thì họ có người làm gì?
So they complain to
Chúa, đổ thừa Chúa.
Don't you care that we are about to die?
Và họ đến với Chúa Giêsu, thầy không có quan tâm mà chúng ta sắp chết hết sao?
So Jesus was asleep at the back.
Và Chúa Giêsu nằm phía sau ngài ngủ.
I can imagine it's almost like a cowboy movie or a kung fu movie, you know.
Tôi giống như câu chuyện mà kung fu hay là chuyện mà có người cao bồi.
You know, the hero is there. A little bit drunk, you know, on the table.
Cái người
there.
Mà kia đang nằm đó và giống như sai vậy đó, nằm đó.
And then the bad guys come, you know, and make mess, you know.
Và người mà xấu bắt đầu làm những chuyện xấu xảy ra.
He couldn't care less, you know.
Ông ta cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, cứ nằm đó.
Until you know when they bother him, you know, he
bắt đầu làm phiền tới rồi, ông xuất hiện liền, thủ võ liền, đánh liền.
So I can imagine Jesus was like, wow.
Chúng ta tưởng tượng Chúa Giêsu đang nằm ngủ đó.
Went at the what you call the bow of the boat. And he stood maybe like this. And he faced the storm.
Và khi đó ngài bắt đầu đứng lên và ngài hướng về cái bão tố đó.
And then he thundered his voice and he
và
shouted.
Và ngài nói cái tiếng lớn lên. Be
quiet!
Hãy im lặng đi.
Suddenly the storm is just like.
Yeah. Lúc đó tất cả mọi sự đều im lặng lại hết.
And he looked at Peter and again says, small deal.
Lúc Chúa Giêsu mới quay lại cái môn đệ Chúa, chuyện nhỏ.
Where's your faith, man?
Đức tin đâu vậy?
Yeah. So, I mean, like, he's trying to steal the show.
Ngài đang giành lấy cái show của họ.
Why?
Tại sao vậy?
Because you see in Psalms and in Job there are many scripture about God rebuking the waters.
Bởi trong Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều lần Chúa quở trách nước.
I mean, even in Genesis, you have
ngay cả
the picture about God speaking to the waters.
Và Chúa nói với nước,
be quiet.
Hãy im lặng đi.
Stop.
Hãy ngưng đi.
And in Psalms, it says God is playing with the sea dragon.
Và Kinh Thánh cho biết là ngài đang đùa giỡn cái con rồng ở dưới biển nữa.
I don't know in Vietnamese culture where the sea dragon is an important symbol.
Con cá biển, cá gì?
No, sea dragon, the dragon of the sea.
Yeah.
Like in China, Hai Lung, the sea dragon is a very powerful force that controls the sea.
Yeah.
Yeah. Everybody prays to the king. It says Hai Lung Wang, the king of the sea of the dragon
gọi
sea.
Là con vua của dưới biển hay là trong thủy hoàng.
Yeah. I mean like people who make their living export and import. Like my father used to, I mean, like he runs an exporting.
Họ buôn bán cả những cái vật thần tượng tượng này, thờ này.
Yeah, so they pray to the sea, the sea dragon king, so that they
cầu nguyện cho vị thần mà dưới nước này, thủy hoàng.
I don't know in your culture, but in Chinese culture, very big thing.
Đối với Trung Quốc điều này rất là lớn.
But in the scripture,
yeah,
this is the sea dragon is like a pet toy for God. God play. And then, you know.
Và đối với người Tây phương thì cái này giống như trò chơi, mấy con này giống trò chơi vậy đó.
It's like my dog, you know. I can cuddle him, or if he's naughty, I can slap him.
Đánh nó cũng được.
You know, and then it says God puts the sea dragon.
Và Kinh Thánh cho Chúa đạp đầu con rắn này, rắn dưới nước này.
We see that in scripture.
Chúng ta thấy điều này ở trong Kinh Thánh.
Jewish people knew that.
Và cái người Do Thái họ biết điều
này. But they never see anybody doing that.
Nhưng chúng ta không thấy người nào làm chuyện này.
Until they see this guy, you know, standing on the
và
boat.
Và các môn đệ Chúa không thấy cho đến khi mà Chúa Giêsu đứng lên và vỡ cách cái cơn bão.
Stole the show.
Và Ngài giành lấy cái show này.
He is the word that become flesh.
Ngài là ngôi lời trở nên xác thịt.
Now they read about Isaiah 12.
Và họ đã đọc Isaiah đoạn 12.
With joy you shall draw the waters from the well of salvation.
Và từ nơi đó Ngài lấy cái dòng nước của sự cứu rỗi.
They have the symbol.
Họ có được hình ảnh này rồi.
Now Jesus is going to steal the show.
Và Chúa đã cho họ thấy được cái ngày đến giành lấy cái
hey, you have
này.
The picture, but I'm the guy.
Nhưng mà anh có chụp hình nhưng mà tôi là nhân vật chính.
You see the picture, the guy looks so good.
Mà chúng ta nhìn thấy trong hình ảnh người này rất là tốt.
But you don't need to look at the picture anymore.
Nhưng mà không muốn nhìn nó nữa.
Because the guy is here.
Bởi vì cái người đó có mặt tại đây.
And he shouted on the top of his voice.
Và Ngài la lớn tiếng lên.
If you are thirsty.
Ngài la lớn lên giữa cái nhóm người đông đó và Ngài la lớn lên. Nếu các người khác.
And drink from the water.
Hãy uống cái nước này.
Now, here the Greek word is potamos.
Cái tiếng Hy Lạp đó gọi là potamo.
Potamos means mighty river.
Đó là một dòng sông mạnh mẽ.
So if we see the progression from John 4 to John 7,
chúng ta thấy cái sự biến đổi, cái sự di chuyển từ mà văn đoạn 4.
We see two distinct experiences here.
Chúng ta thấy hai kinh nghiệm tại đây.
One is salvation.
Một là sự cứu rỗi.
This is salvation.
Đây là cái sự cứu rỗi tại đây.
Where Jesus becomes your everything.
Cho nên Chúa là Ngài tất cả của chúng ta.
How many of you have experienced salvation before?
Ai đã kinh nghiệm được cái sự cứu rỗi trong cuộc đời của mình rồi? Giơ tay lên nào.
Next year I will be like 35 years become a Christian next year.
So năm sau là năm kỷ niệm tôi 35 năm mà tin Chúa.
1983.
Tôi tin Chúa năm 1983.
I was in grade 7.
Lúc đó tôi học lớp 7.
Yeah. So I grade 6 probably. No, grade 7, yeah. Grade 7.
Lớp 7.
So I received Jesus into
tôi tiếp nhận Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình.
It becomes a spring of water that flows into the eternal life.
Và tôi bắt đầu nhận nó giống như một cái dòng nước mà sống bắt đầu tuôn chảy vào sự sống đời đời.
Jesus was my source of joy then.
Chúa Giêsu là nguồn của sự sống của tôi lúc đó.
Jesus is my source of joy now.
Chúa Giêsu vẫn là nguồn sự sống tôi hôm nay.
Jesus will forever be my source of joy.
Và Ngài cũng là cái nguồn sự sống mà Chúa vui mừng của tôi.
So we must always remember our salvation experience.
Chúng ta nhớ luôn nhớ cái kinh nghiệm về sự cứu rỗi của mình.
But Jesus says there is another experience.
Nhưng mà Chúa Giêsu nói là một cái kinh nghiệm kế tiếp.
If you read what we just read in John 7, it says
giống
what
như
he
ở
means
trong văn đoạn 7
is the Spirit whom they will receive.
Chúa Giêsu nói là đây là cái thần linh mà các ngươi sẽ nhận lãnh.
Why it says they will receive at that time, you know? At that time when Jesus spoke the word, the Holy Spirit was not being poured out yet.
Và lúc đó Kinh Thánh bắt đầu nói câu kế tiếp là lúc Thánh Linh chưa giáng xuống.
John was very clear about this.
Và ông Giăng nói rất rõ về điều này.
There is the salvation experience.
Đó là cái kinh nghiệm của sự cứu rỗi.
There is another experience.
Và một kinh nghiệm kế tiếp.
The baptism of the Holy Spirit.
Đó là sự bắp têm trong Thánh Linh.
It does not only happen in the day of Pentecost.
Nó không chỉ xảy ra ở trong ngày lễ Ngũ Tuần không mà thôi.
But it is repeated when everyone opens up to the works of the Holy Spirit.
Nó dành cho tất cả những ai mở lòng mình ra cho công việc của Đức Thánh Linh làm.
I'm not saying that these are two different experiences. It is not two different experiences.
Tôi có muốn nói là hai cái kinh nghiệm này hoàn toàn khác nhau.
It's the same source.
Nó cùng một nguồn mà.
It's the same water.
Nó cùng một dòng nước mà.
But this is like a stream.
Mà nơi này nước là giống như là cái mạch nước nó phun ra thôi.
But that stream becomes a river.
Chứ cái mạch nước này từ đây nó trở thành một dòng sông.
And the river will flow until when? Until Revelation.
Nó là dòng sông này chảy dài cho đến sách Khải Huyền.
So, my friends, I want us to understand the principle. I'm telling you a lot of things, but just remember the principle.
Tôi nói chuyện rất nhiều điều nhưng mà tôi muốn chúng quý hiểu cái điều này, cái nguyên tắc này.
I hope in heaven we will see each other.
Tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở trên thiên đàng.
We will stand together by the river.
Chúng ta sẽ đứng bên bờ sông.
Better than Saigon River.
Sao tốt hơn dòng sông Sài Gòn rồi.
Better than any other river that we know on earth.
Tất cả dòng sông nào trên thế gian này.
Better than the Danube River in Australia.
Tốt hơn dòng sông Danube nữa.
And we will enjoy.
Chúng ta sẽ vui mừng.
But then we will realize.
Nhưng mà chúng ta sẽ nhận thấy rằng,
hey, this river looks very, very familiar.
cái dòng sông này nó rất là quen thuộc mà.
Why?
Tại sao?
Because that river.
Bởi vì sông này.
It's actually the fulfillment of the river that flows from our hearts.
Nó là sự đầy trọn của những gì ở trong này.
While we are still here on earth. While we are on earth.
Khi chúng ta còn sống trên đất này.
We first meet that river when we accept Jesus.
Chúng ta tiếp nhận dòng sông này khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus.
That river changed to become a mighty river.
Và cái dòng nước này bắt đầu trở thành một dòng sông.
Now, I don't know, maybe tomorrow or whatever, we will see Ezekiel 47, but I don't think we have the time now.
Tôi muốn nói Ezekiel 47 nhưng mà không thì giờ.
But if you study Ezekiel 47, that's
khi đọc
the, another
cái,
picture
học về Ezekiel 47.
Of the mighty river of God that brings life wherever it goes.
Và cái dòng sông này nó lớn và nó đi đến cái đem nó sự sống như nơi nào mà nó chảy đến.
But I want to read one final verse in that.
Tôi muốn đọc câu thánh tại đây.
Ezekiel 47.
Ezekiel 47.
I think 11. 47, 11. 47. 11. Yeah, Pastor Fong, can you please?
11, 47, 11, right?
47.
Nước trong những đầm lầy sẽ không thành sẽ không thành ngọt nhưng để làm muối.
Yeah. It says swamps and mangrove will not be healed.
Ở đây cho chúng ta là nước ở trong những đầm lầy trong thành sẽ không được chữa lành.
So I don't know the Vietnamese translation, but in English it's called swamp and marshes. Marshes. Yeah. Marsh means water that is stagnant. Swamp. Or water that is
not flowing.
Những cái
đầm lầy đó là cái chỗ mà không nước chảy đó.
So it's stuck.
Nó bị kẹt lại, nó bị động lại.
Even when the river is flowing.
Nhưng mà nếu mà dòng sông nó chảy tới đó chăng nữa.
That part is not healed.
Cái chỗ này nó không được chữa lành.
So I believe this speaks of a heart that is resistant.
Và tôi muốn nói đến những cái tấm lòng mà chống cự lại với Chúa.
Yeah, it's okay. Other people have it. It's not for me.
Ai muốn có cũng được. Tôi thì khỏi cần.
Just be careful.
Hãy cẩn thận điều này.
You will not feel the living power, the life-giving power.
Và quý vị sẽ không kinh nghiệm được cái sự sống mà được cái Chúa ban cho mình.
So I'm going to close by asking all of us here in this place.
Tôi muốn kết thúc và mời gọi quý vị tại đây.
Whether we are pastors, we come here to study about revival.
Có những mục sư đến đây để học về sự phục hưng.
Or we are from the business people who wants to know what God is going to use me for.
Và quý vị là người đến đây là những người doanh nhân muốn được Chúa dùng mình để cho mục đích gì đó.
The stream is common. It's similar. It is the life-giving, creative power of the
Nhưng
Holy Spirit.
Nhưng mà tất cả những điều này nó cùng chung đó là cái sự ban cho cái sự sống của Thánh Linh.
A church where the presence of God and the Spirit of God is free to move is a living church.
Cái hội thánh mà để Thánh Linh của Chúa làm việc đó là cái hội thánh mà có cái dòng sông sự sống của Chúa chảy.
A business where the Spirit of God is alive is a life-giving business.
Cái đời sống mà để Thánh Linh của Chúa làm việc đó là đời sống mà để Thánh Linh của Chúa dùng để ban cho.
But it starts with the river within.
Nhưng bắt đầu từ bên trong này.
The water within.
Dòng sông nước ở bên trong này.
Let me close by asking you.
Chúng ta sẽ kết thúc bằng sự cầu nguyện với Chúa.
How many of you?
Có bao nhiêu người trong chúng ta tại đây?
If you are honest.
Nếu như thành thật với chính mình.
Would say, Pastor, I don't know. I know what you are talking about, but I've never had the experience.
Và quý vị muốn nói với tôi rằng một xưa tôi có nghe nói điều này nhưng mà tôi chưa bao giờ kinh nghiệm điều này.
It's difficult for me to listen to the voice of God.
Rất khó tôi để lắng nghe tiếng của Chúa.
It's difficult for me to feel the presence of God.
Rất khó cho tôi để cảm nhận sự hiện diện của Chúa.
It's difficult for me to receive anything from God.
Rất khó tôi để nhận một điều gì đó từ nơi Chúa.
When we worship God, I see my friends around me. They are so into it. They are so deep. But sometimes I don't feel anything.
Tôi thấy khi mà tôi thờ phượng những người khác thì họ cảm nhận được sự hiện diện Chúa, tôi thì không thấy gì cả.
Now, if you are that kind of person.
Nếu như là những con người này.
I'm going to finish this session by praying for you.
Tôi sẽ kết thúc bằng sự cầu nguyện cho quý vị.
That you will experience that.
Để quý vị kinh nghiệm được điều này.
Life-giving river of God.
Cái dòng sông mà sự sống mà ban cho của Chúa.
Or some of you may be perhaps you have experienced that before, but your source is blocked. The spring is blocked.
Và có số người quý vị đã được kinh nghiệm điều này qua nhưng mà dường như lúc này đang bị nghẽn lại, bị kẹt lại.
The river is not as big as it was before.
Dòng sông nó không còn lớn như trước đây nữa.
Let's ask the Spirit of God.
Hãy xin Thánh Linh của Chúa làm sạch cái điều này đi.
and let that river flows from you.
Để cho dòng sông này nó chảy.
Amen.
Amen.
I ask the musicians to come and Holy Spirit, you are welcome here.
Thánh Linh ơi, Ngài được
come
quan ngâm tại
nơi this place and fill the atmosphere.
Chỉ là đơn và đổ đầy.
Your glory, God, is what we long for to be overcome.
Hallelujah.
By your presence, God.
Shalom akola masiki kiti di 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 di. Shalom akola masara matali kola masara.
Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Father, we need you more than we need answers to our problems.
Là cha con cần Ngài hơn là cần những câu trả lời.
We don't travel to Indonesia just to find answers.
Chúng con không đến Indonesia này để tìm câu trả lời.
But we want to meet with you.
Nhưng mà con muốn gặp được Ngài.
We want your spirit to touch us once again.
Chúng con được chạm đến Ngài một lần nữa.
Some of us have felt that before, but somehow the river is now is dry.
Có đôi lúc chúng con đã cảm nhận Ngài trước đây, nhưng mà giờ đây dường như nó đã dòng sông con đã khô cạn rồi.
Others probably never felt that before.
Có thể chúng con sẽ không cảm nhận điều này trước đây.
But whatever our state is, your spirit is available in this place.
Mặc dù tình trạng con như thế nào, Thánh Linh của Chúa Ngài cũng có thể đến.
So if you want the Holy Spirit to touch you,
nếu vậy là những người muốn Thánh Linh của Chúa chạm đến mình,
to give you an experience,
cho quý vị kinh nghiệm điều này.
Maybe you have never spoken in tongues before, but you really desire to get to know God deeper. I need this. I want this.
Có thể quý vị chưa bao giờ cầu nguyện tiếng mới bao giờ, quý vị cảm thấy là muốn cần cái điều này.
I want to be carried away in your river.
Tôi muốn được Chúa đem mình đi trong dòng sông này.
If that's you,
nếu vậy là những con người này,
I will close this time by praying for you.
Tôi sẽ kết thúc bằng sự cầu nguyện cho quý vị.
Come forward.
Hãy mời lên đây.
I will pray for you.
Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị.
If you really feel, I need the river of God in
Chúa
my life.
Cần dòng sông này của Chúa.
Come. If you need God to touch you afresh, come. Let's all worship. The other people, the rest of us, worship God. Worship God. Worship God.
Oh, hallelujah. Thánh Linh ơi, xin thăm viếng, thăm viếng anh em chúng con, thăm viếng dân sự của Ngài, cái tôi tớ của Ngài như này. Hallelujah. Oh, xin dòng sông Thánh Linh Ngài bắt đầu đổ đổ lên. Hallelujah. Hallelujah. Tuôn chảy tràn ngập đời sống anh em con như này. Thank you, Father.
Thank you, Father.
Hallelujah.
Thank you, Jesus. 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 Thank you,
sự của ngài, bắt tay với sự của ngài bằng tay linh bằng lửa như này. Ôi là Bashi hi kula masara ra ra ra, hi kula masara ra ra, hi kula masara ra, thêm nữa Chúa, thêm nữa Chúa. Ôi là Bashi đi ra ra ra, kula Bashi hi kula masara ra ra. Alleluia, alleluia, kula makala me hi kula ma, kula ma ha kula ma tili hi kula ma, kula Bashi hi kula masara ma kula ma tili hi, kula Bashi hi kula makala ma tili hi, kula ma kula ma ha kula hi kula hi kula si di, kula masara ma kula masara ra. Oh, alleluia. Oh, tu chạy Chúa, đừng ngừng, đừng ngừng, đừng ngừng. Khô là si đi 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 đi. Khô là sa da 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 đi 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 đi. Khô là si kí, khô là sa da, khô là mặt ta đi, khô là ma. Khô là sa da, khô là mặt ta đi 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 đi. Oh, là sa da 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 da. Hallelujah. Oh, Chúa ơi, khiến cho họ khao khát Chúa. Hallelujah. Khiến dân sự Chúa khao khát Chúa như chưa giờ bao giờ họ khao khát Ngài giống như vậy. Hallelujah. Vì Ngài là nguồn sống của họ, Ngài lý do mà họ sinh tồn trên đất này. Hallelujah. Họ là đấng mà đã, họ cần phải thờ phượng, phục vụ. Hallelujah. Và làm sáng danh Ngài. Hallelujah.
Hallelujah. Father, we come before you to drink from your presence.
Oh, cha ơi, con đến với Ngài để mà uống từ nơi sự hiện diện của Chúa.
Whether we are businessmen or we are pastors, we come to drink from that river.
Ôi Chúa, dù chúng con là những doanh nhân hay là chúng con là những mục sư, chúng con muốn uống từ dòng sông của này, sự sống này của Ngài.
Because it is that river that brings life. It is that river that brings joy and makes your people glad.
Và dòng sông này của Chúa khiến chúng con vui mừng, dòng sông chúng con sự sống và khiến mọi người vui mừng.
That river is the Spirit of God.
Rồi dòng sông này là Thánh Linh của Chúa.
Thank you, Jesus.
Ôi, cảm ơn Chúa Giêsu.
We want to drink more.
Có uống thêm nữa, Chúa ơi.
The next 2-3 days ahead of us.
Tiếp nữa.
Fill us.
Hãy đổ đầy chúng con.
Fill us by your Spirit.
Đổ đầy chúng con bởi Thánh Linh của Ngài.
Thank you, Jesus.
Cảm ơn Chúa Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Oh,
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father.
Dòng sông của Chúa chữa lành của Lạy Chúa đã những tổn thương, những mất mát, hallelujah, những đau khổ của Lạy Chúa đã những sự ruồng bỏ của Lạy Chúa đã dòng sông của Chúa đến đem sự sống, đem sự chữa lành, đem sự phục hồi, đem sự tươi mới của Lạy Chúa đã
Spirit of God, we want to drink from your river. You promised to fill every thirsty heart. Father, we say we are thirsty after you. Father, I curse every work of the enemy that is trying to block that stream of water. By throwing garbage and rubbish and everything, we pull it out in Jesus' name. We come to receive from you, Jesus. Thank you, Father.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Những cơn cáo của Lạy Chúa, những cơn cáo màu vàng trong danh của Chúa Giêsu, để gạt những người ra khỏi đời sống dân sự của Ngài trong danh của Giêsu. Hallelujah. Nhớ những cơn cáo này. Hallelujah. Các người không có quyền trên dân sự của Chúa nữa.
Hallelujah.
Ô những nước sông sư sống thật từ nơi Ngài. Hallelujah. Ô thuần tí từ nơi Ngài. Hallelujah. Tinh khiết từ nơi Ngài.
Hallelujah. Hallelujah. I know many of you come to this conference with some expectation, some answers that you want to bring home and apply. But during this first session, I just want to ask you, don't think of the answer first or whatever you want to do first. Just come and drink. Come and rejoice before God. Allow that Spirit of God once again to flow. Whatever you need, the river will bring it to you. Before we close, I feel a special thing in my heart, a special sense that many of you are sad and sorrowful because of some things that happened in your life.
Trước khi chúng ta chấm dứt, tôi cảm thấy những ai đó chúng ta có những sự đau khổ, phiền muộn trong đời sống của mình.
Before we start this week, just ask the Spirit of God once again to bring joy, a new joy before you.
Trước khi bắt đầu những gì trong những ngày kế tiếp đây, hãy xin Thánh Linh của Chúa đem sự vui mừng cho mình.
To be like little children playing by the river.
Giống như đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa bên bờ sông.
This river is very safe.
Dòng sông này nó an toàn.
Even if you drown in it, you will not die.
Ngay cả quý vị bị chìm ngập ở trong đó chăng nữa, quý vị sẽ không chết.
So Father, I pray for joy, fresh joy.
Trời ơi, con cầu nguyện sự vui mừng,
new
sự mừng
joy
mới này
to touch every one of your children
right now.
Chạm đến mỗi
dân sự của Ngài như này.
Father, the world offers us holiday. We can go to a new place and have a few days holiday, but you offer us much more than a holiday. You offer refreshment in your spirit.
Cho chúng con hơn những ngày nghỉ nữa.
We want to be refreshed. Thank you, Father.
Chúng con cảm ơn Ngài.
Thank you, Father.
Cảm ơn Ngài, Trời. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Chưa lần tươi mới. Sức sống mới từ nơi Ngài. Shara mukula masa ayu kong mat mao yung sik mao yung nga. Shere de 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 de. Oh, oh. Chúa, chúng con biệt riêng những ngày chúng con tại đây trong tay của Chúa. Chúng con mơ gì nếm trải một phần nhỏ những gì Ngài sắp sửa làm cho chúng con trong 3-4 ngày nữa. Mà chúng con biết rằng Ngài đang có dành những kho báu cho chúng con. Kho báu này nó không phải những gì mà chúng con rời chạm được, nó mà chính Ngài. Và khi chúng con được chạm đến Ngài là chính là kho báu của chúng con. Chúng con sẽ chạm đến tất cả những gì mà Ngài dành cho chúng con. Câu trả lời chúng con được ở trong Ngài. Xin Thánh Linh ơi, giờ này chúng con nhờ cậy Ngài giờ này sẽ làm tròn những gì lòng Cha đang dự định cho chúng con. Đừng để ai chúng con mất phần cả, Cha ơi. Đừng để ai chúng con ra về với tình trạng giống như cũ nữa. Nhưng mà từ giây phút này, từ ngay giây phút này, từ ngay giây phút này, Cha ơi, mỗi người chúng con bắt đầu chạm đến chính Ngài. Và chúng con thấy được, chúng con bắt đầu nếm thử một mạch nước được phun ra. Để khi chúng con rời khỏi nơi này, chúng con trở thành một sông, dòng sông lớn, dòng sông sự sống của Chúa. Trở về nơi công việc làm của chúng con, hội thánh của chúng con, thành phố của chúng con, nơi thôn quê chúng con. Đem sự vui mừng trong thành phố đó, con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Và chúng con cầu nguyện trong danh của Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah.